Rồi đại chúng sẵn sàng chưa? Mô Phật, đại chúng bên đó nghe có rõ không? Mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2020 tại giờ Edmonton, thì Pháp Hòa đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có chương trình Phật Pháp vấn đáp qua hệ thống Zoom với tất cả quý Phật tử khắp nơi. Thì bây giờ chương trình sinh hoạt bắt đầu. Thì trước hết là xin hỏi thăm sức khỏe của đại chúng, hôm nay quý vị có khỏe không? Thì như thường lệ chúng ta có một tiếng để sinh hoạt với nhau, thì mong đại chúng chúng ta vận dụng thời gian mà chúng ta có được thật là trọn vẹn để chúng ta chia sẻ, trao đổi những điều liên quan đến sự tu tập của chúng ta. Thì vị nào có câu hỏi thì xin giơ tay rồi bấm cái nút gì,
mình có thể bấm cái nút giơ tay hoặc cái
bấm cái nút giơ tay reaction, bấm cái nút reaction thì để chúng ta bắt đầu vào buổi sinh hoạt. Rồi mời cô gì đó,
Trang W.
Mời cô Trang W.
Dạ, con xin chào thầy và các Phật tử đồng tu. Con từ ở San Jose, hôm nay đến tham gia được chương trình của thầy. Con có 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên của con á là chúng ta có nên gần, tiếp cận gần với những người có thần thông, tức là người có duyên với cõi trên, tiếp xúc được với cõi trên đó thầy. Còn câu số 2 là khi ngồi thiền á, nếu chỉ hít vô thở ra, hít vào thì mình A Di, thở ra mình Đà Phật, thì có phải gọi là nhất tâm không ạ? Còn câu hỏi số 3 của con là giới định huệ thế nào là đúng pháp ạ?
Câu hỏi thứ nhất về gì thần thông phải không? Dạ. Thầy xin thưa là các cái vị mà có cái khả năng tiếp xúc với cõi người âm đó, cái đó không phải là thần thông. Hiểu không? Đừng có hiểu lầm. Cái đó chẳng qua là cái duyên của họ với người âm. Và cái nếu như mà mình á, tiếp xúc là tùy theo trường hợp, là vì mình là người nhà của họ hay là mình là những người Phật tử mình muốn giúp họ để cho họ vượt qua những cái thời gian họ bị người âm, cái đó là bị hay là được thì tùy theo cái cảm nhận của người đó. Nếu họ thích thì họ cho là họ được, còn họ không chịu thì họ cho là họ bị. Tại là mình gần họ với tính cách nào, ví dụ mình gần gì mình cũng dựa dẫm người âm đó để báo cho mình biết chuyện này chuyện kia thì đó là không nên. Tại vì mình không, mình thứ nhất là trên tinh thần là mình muốn cho họ siêu thoát, dù họ dựa mình hay là dù họ hộ trì cho mình cũng đều không nên. Và nhớ là không hiểu, không có lầm là những người đó có thần thông, đó không phải thần thông, cái đó là chẳng bị họ, và chẳng qua là họ bị một cái người âm nào đó dựa, chứ đâu phải do họ tu tập, họ thực tập cái gì mà được thần thông đâu, chứ là thần thông. Cho nên cái đó là không phải là thần thông. Dạ. Rồi cô nói tiếp cái việc này.
Con xin lỗi là con không có nói rõ là con hiểu ý thầy là không có tiếp xúc những người âm, những người đó không phải là thần thông, nhưng mà những người tiếp xúc được cõi trên, tức là những chư thiên Phật và thần thánh cõi ở trên đó thầy, những người mà giống như có thể nhìn thấy được rồng rồi thần thánh Phật bổn sư mọi thứ ở cõi trên đó nha, thì như thế nào thầy?
Cái đó không phải của Phật giáo. Cái đó thì những vị đó thì người ta muốn nói sao đó nói, nhưng mà có thể ta được nhưng mà mình không biết. Nhưng mà trong Phật pháp thì chúng ta không nên, bởi vì cái việc đó nó rất là hy hữu, và cái thứ hai nữa không có cái sự, không có sự xác định, và thứ ba nữa đó là không tại sao nếu mà có khả năng đó thì các bậc tôn túc của mình tại sao các ngài không nói chuyện đó mà phải đợi tới một người bình thường. Tại là các vị bình thường không có tu tập, sống cuộc đời rất là thế gian mà có khả năng thấy được những điều đó, thì cái đó thì chúng ta phải xét lại. Chứ chúng ta không dám nói gì, nhưng mà cái đó chúng ta phải xét lại. Và dù cho có được đi nữa thì nó cũng không phải là cái cứu cánh, cái mục đích của đạo Phật. Vậy cho nên đừng bận tâm chuyện đó. Điều thứ hai trong vấn đề chúng ta niệm Phật, thì khi mà chúng ta ngồi thiền đó, thiền là chúng ta tập, là thiền nghĩa là chúng ta tập sống với những gì đang xảy ra. Vì cái tâm của chúng ta rất dễ bị chi phối bởi những việc khác, cái tâm của chúng ta rất dễ bị lôi cuốn. Vì vậy cho nên chúng ta phải tập thực tập thiền là gì? Là khả năng sống với thực tại. Ví dụ như mình đang sống trong giây phút này, nhưng mình lại suy nghĩ về quá khứ để mình khổ, mình lo lắng ở tương lai, mình nghĩ tới tương lai để mình lo, mà cái hiện tại thì chúng ta không hề an trụ với nó. Chúng ta lấy cái hiện tại để khổ với quá khứ, để lo với tương lai, thành thử rốt cuộc đời của mình sống với quá khứ tương lai mà chúng ta không hề có hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Ví dụ như tương lai mình chưa biết thì lấy gì khổ, nó chỉ lo thôi. Còn quá khứ nó đã trải qua, thành thử ra cho thể chúng ta là một quá khứ khổ. Hay là dù cái việc đó nó là vui, nhưng vì chúng ta đem so với hiện tại nó không bằng, cho nên là mình nuối tiếc quá khứ để mình khổ. Mình suy diễn về tương lai để chúng ta lo. Thành thử ra mà hiện tại chúng ta không có sống bình an. Như vậy thì không phải là cái mục đích tu tập của Phật giáo. Phật giáo Đức Phật dạy chúng ta tu là chúng ta biết quá khứ, hay là chúng ta vẫn nghĩ lo tương lai, nhưng mà chỉ sắp đặt cho tương lai, nhưng mà rồi phải trở về cái hiện tại để cho cái hiện tại nó sẽ thành tựu cho mình. Và hiện tại thành tựu thì tương lai nó mới có thể thành tựu được. Vì vậy cho nên để giúp cho cái tâm của mình nó sống được an tĩnh, thì chúng ta phải có một cái đối tượng cho cái tâm của mình nó trụ vào. Đây là cái bước đầu. Vì chúng tâm chúng ta cứ bám, nghĩ gì bám nấy, nghĩ gì bám nấy. Cho nên là bây giờ mình phải kiếm một đối tượng để cho cái tâm mình nó bám vào. Thì khi cái tâm mình nó bám vào thì nó không nghĩ chuyện khác. Vì vậy cho nên chúng ta bám vào hơi thở. Hơi thở là cái thiết thực nhất của mình. Không có cái gì gần gũi mình bằng hơi thở. Và cũng không có cái gì quan trọng bằng hơi thở. Tại vì nếu như á, cho dù là vợ, là chồng, là cha, là cái gì đi nữa, thủy chung của bên ngoài mình, cái gần gũi và thiết thực nhất của mình chính là hơi thở. Cho nên lấy hơi thở làm cái đề mục, làm cái đối tượng để cho cái tâm mình trụ vào đó. Thì thay vì bây giờ mình hít vô, biết hít vô, thở ra, biết thở ra, thì chúng ta phối hợp một cách nữa, đó là danh hiệu của Phật. Để làm gì? Thay vì chúng ta niệm hơi thở thì bây giờ chúng ta niệm Phật, có phước hơn. Mình nghĩ tới Phật, mình niệm tới Phật, vừa được an tịnh tâm mà vừa được khởi cái tư tưởng hướng Phật. Cho nên các tổ phối hợp giữa cái phương pháp lấy câu niệm Phật phối hợp với hơi thở. Và cái phương pháp này ở trong Phật pháp ấy, chúng ta gọi là sổ tức niệm Phật. Trong những phương pháp niệm Phật, trong những phương pháp niệm Phật hay là thiền tịnh, người ta gọi là sổ tức niệm Phật. Chữ sổ là đếm, tức là hơi thở. Niệm Phật đi đôi với đếm hơi thở. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Thay vì hít vào đếm 1, thở ra đếm 2 thì mình chỉ mới có sổ thôi, là đếm thôi, thì con số nó không có lợi ích bằng câu niệm Phật, cho nên mình phối hợp câu niệm Phật. Thì như vậy cái tâm mình nó có một đối tượng để nó trụ vào đó thì mình không nghĩ chuyện khác đó. Vì vậy rồi, hoặc là có khi có nhiều người, người ta không niệm Phật nhưng mà người ta có thể niệm một bài kinh, thí dụ như hít vào thì đệ tử, thở ra kính lại, hít vô Đức Phật, thở ra Thích Ca. Lấy cái bài tụng đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, vô lượng Phật pháp, chúng ta lấy cái bài đó làm cái đề mục. Như vậy thì trong quá trình chúng ta ngồi tĩnh, chúng ta không suy nghĩ gì hết, chỉ hơi thở với bài kinh, tâm mình không nghĩ chuyện khác, thì một thời gian sau cái tâm mình nó thuần, nó lắng, nhờ những cái phương pháp đưa cái tâm nó trụ. Hơi thở mình như một sợi dây, nó cột cái tâm mình lại. Hơi thở là một sợi dây, nó cột cái tâm mình lại, nó không để cho cái tâm của mình nó chạy nhảy bên ngoài. Vì vậy cho nên có cái bài kệ đó không? Hơi thở là dây neo thuyền về nơi bến cũ. Không? Hơi thở chính là cái sợi dây nó cột cái tâm mình lại, để cho cái tâm mình đừng có chạy chỗ khác. Đó là cái cách mà ngoài cái niệm Phật ra còn tất cả những cách khác mình tùy. Ví dụ như có người thì thở vào tĩnh lặng, thở ra mỉm cười. Hay là bây giờ mình đang bất an quá, phải không? Thì mình kiếm một cái gì đó để an mình lại. Thở vào tâm an, thở ra tâm nhẹ. Mình có thể chế tác và tùy theo cái tâm mình nó ở trong lúc đó, nó ở trạng thái nào. Nếu chúng ta ở trạng thái buồn khổ thì chúng ta nên tìm những cái gì để nó thiết thực, nó giúp cho cái tâm mình lắng xuống, đừng bị những cái buồn khổ nó lôi nữa. Tại vì thật sự ra cái gì nó cũng vô thường hết, buồn cũng vô thường, vui cũng vô thường. Mà nếu chúng ta để cho cái buồn nó lôi miết thì chúng ta sẽ trầm mình xuống, và nhà Phật gọi là trầm luân. Trầm luân tức là trầm chìm xuống rồi xoay vòng. Bây giờ mình dứt khoát không để cho cái đời sống trầm luân nữa, mình phải làm sao mình quật dậy. Cho nên á, khi mà chúng ta đủ khả năng biết hết tất cả những tâm niệm của chúng ta trong đời sống hàng ngày, tâm tôi đang giận, tâm tôi đang buồn, tâm tôi đang hờn mát, tâm tôi đang ganh tị, thì cái đó trong nhà thiền, cái pháp tu thiền đó, người ta gọi là biết tâm của mình, biết cái tâm mình nó đang hiện khởi cái gì. Thí dụ như mình nghe một người bạn mình á, được con cái thương yêu mà trong cái đó mình không được, cái mình ganh tị, trong lòng mình biết thôi chứ ai biết gì đâu, thì tự mình phải biết tâm tôi đang khởi ganh tị. Thì bây giờ thay vì bây giờ đối tượng để đối trị đó là gì, đừng có nghĩ là mày nữa, mừng cho chị và tôi cũng mong tôi được như vậy. Hít vào mừng cho chị, thứ hít thở ra con mong con cũng được vậy. Hay là mừng cho chị, phước cho con, người mẹ được cái mượt được cái niềm vui đó, người con đối xử với mẹ được như vậy là phước. Mình rộng cái lòng mình ra thì như vậy đó. Trong bốn cái pháp thân thọ tâm pháp thì biết tâm của mình sinh khởi đập là thiền. Rồi khi mình ngồi chân của mình đau, vai của mình mỏi, mình biết rất rõ, cái đó gọi là quán thân. Cũng giống như mình ăn cơm, mình nhai mình biết. Ví dụ mình nhai trúng ớt mình biết nó cay, mình nhai trúng cái cục muối nó chưa tan khi người ta nấu nếm thì mình biết đây là cục muối nó mặn, biết rõ như vậy thì thiền chứ gì đâu. Chúng ta nhận diện cái gì đang xảy ra đó là thiền, chứ không có gì hết. Ăn biết mình ăn, nói biết mình nói, buồn. Có nhiều người á, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Là không có thiền quán gì hết, thiền buồn không biết tại sao buồn. Hoặc là người ta nói, ủa chị giận tôi, mắc gì giận, tôi giận ai đó. Mà nói nhiều đó thôi là tự lộ cái giận rồi, nhưng mà cũng không có nhận là mình giận. Cho nên mình lừa dối mình. Chư tổ thiền tông thì dường đường nó nói là mình hay thường lừa dối chính mình là vậy đó. Mình bị cái gì mình không có dám nhận, mình cứ kiếm cái gì bên ngoài không. À, cho nên tu là gì? Là sự trở về, quay lại, thấy mình như thế nào, để làm gì? Để chuyển hóa, chứ không có gì hết. Mà khi mình chuyển hóa được mình thì tự khắc mình chuyển hóa được xung quanh. Cho nên chuyển được cái tâm thì cái cảnh nó đổi. Tâm mà hết buồn thì cảnh có buồn. Cảnh nó đâu có buồn, cảnh nó không hề có buồn vui. Cảnh nó buồn vui là tại mình. Cho nên tâm mình chuyển là cảnh chuyển. Để cô hiểu chỗ đó ha. Rồi, rồi câu thứ ba. Thế nào là giới định tuệ đúng phải không? Mà cô nghĩ sao mà cô hỏi câu đó? Cô bị vướng cái gì mà cô hỏi câu đó?
Dạ, lý do dạ con hỏi câu hỏi đó là vì tự vì lúc mà thiền á, con thiền không được. Nó thiệt, hôm nay là con học hỏi ở thầy một cái câu trả lời, phải nói là con ghi nhớ suốt đời từ hôm nay, là mình quán chiếu những gì mình đang hiện tại, trụ vào cái gì mà đang xảy ra với mình, để mình có thể quán chiếu mình đã làm gì để vượt qua được cái sự phiền não. Thì con không biết là lúc lúc mà mình quán chiếu như vậy á, thì trong cái giới định huệ đó là mình phải giữ thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh đó, thầy, thì làm sao mà mình có thể giữ cái tâm thanh tịnh trong khi mình cứ nghĩ mình quán chiếu những cái phiền não để mình con không biết giải thích, nhưng mà con
dạ hiểu dạ. Thật sự ra đó mình đừng có nghĩ là khi nào cái tâm mình nó trống trơn mới kêu là định. Nếu như mà cô đang suy nghĩ cách nào để giải quyết cái khó khăn giữa mình với con mình, thì trong quá trình suy nghĩ đó nó rất nhiều những cái chuyện nó xảy ra, nó vẫn là định như thường. Cô định về một câu chuyện đó chứ cô không có loạn ra chuyện khác. Thành thử cái đó không thể gọi là loạn, mà cái đó là định của loạn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói về giới đi. Pháp Hòa nói về giới. Khi tâm của cô định thì cô không hề bị chi phối bởi những cái việc khác. Cô không cần phải nói giới, mà chính cái định nó đã có giới rồi. Cái đó nhà Phật gọi là định đạo giới. Tại vì trong cái định đó, nó đã trong cái định nó đã có giới. Thí dụ trong giờ phút này đây, Pháp Hòa phải suy nghĩ chữ nào để giải thích cho cô là Pháp Hòa bị phân tâm rồi, nếu nói cho đúng. Nhưng cái phân tâm này trong phạm vi đạo pháp không phạm giới, trong cái phạm vi câu hỏi không rời định, làm sáng tỏ cho người hiểu điều mình nói không rời tuệ. Vậy thì qua câu chuyện này giới định tuệ vẫn có mặt. Hiểu ý không? Cô nấu canh chua mà cô biết rằng quá trình nấu phải như thế nào thì là cô có định rồi. Dạ. Cô nấu canh chua mà cô nghĩ tới nấu canh cải, cô nấu một hồi nó thành ra, tức là nấu canh chua mặc dù mình suy nghĩ bạc hà để đâu, cà để đâu, giá để đâu, nhưng mình đâu có rời định đâu, mình vẫn định là mình đang làm gì mà.
Đúng rồi.
Cái câu của cô là mình suy nghĩ vậy là mình bất định, không phải.
Dạ con cảm ơn thầy nha. Cái này là con lẫn lộn suốt mấy chục năm trời của con á. Vậy là giống như lúc đầu thầy giải là mình phải sống trong cái hiện tại. Cái hiện tại của mình là đang làm cái gì và đang làm cái gì thì mình cứ trụ vào cái hiện tại mình đang làm. Phải không thầy?
Ví dụ cô lái xe. Ví dụ cô lái xe và cô biết rằng cô đang chạy đúng cây số để cô không vi phạm cái luật lệ lái xe là cô đang giữ giới. Và cô biết rất rõ cô đang lái đúng tần số, đúng cây số quy định là có định. Và biết tất cả những quá trình chúng ta đang lái xe là tuệ. Lái xe vẫn không rời giới định tuệ, mặc dù thấy mình moving, mình làm này làm kia, nhưng đừng nghĩ rằng ngồi yên mới kêu định. Nếu mình suy nghĩ, mình phải lo, mình phải focus vô một vấn đề là mình làm lung tung vậy, nhưng mà nó không rời một cái câu chuyện mình đang làm, nó vẫn không rời được. Nó không rời tuệ, nó không rời tuệ. Làm việc gì đừng làm, mình làm việc gì đừng tổn hại người khác là giới. Đó không? đừng có qua khỏi cái khả năng mình là tuệ, là định. Dễ thôi.
Đúng rồi. Rồi, cảm ơn thầy nhiều lắm nha. A Di Đà Phật thầy. Dạ. Yeah.
Dạ, mời chú Nhân Phạm hay là Nhàn Phạm.
Thầy có nghe rõ không thầy? Dạ, con hỏi về tiếng chuông. Tiếng chuông á.
Tiếng chuông.
Tiếng chuông. Dạ, dạ. Dạ, con hiểu thầy mình nghĩ về tiếng chuông.
Tiếng chuông sao?
Tiếng chuông cho thầy hãy đánh á. Tiếng chuông mà thầy hãy đánh á.
Tiếng chuông này
ý nghĩa, ý nghĩa của tiếng. Dạ 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 dạ. Ý nghĩa của tiếng chuông á.
Rồi sáng nói đi.
Thì cho con hiểu thầy về tiếng chuông thôi.
Ý cô hỏi là
ý nghĩa của tiếng chuông thầy đánh.
À.
Tiếng chuông mà chuông thầy hãy đánh á.
Ok.
Ý cô hỏi cái tiếng chuông một.
Thầy cái
không, bây giờ chị nhờ một người đâu thông dịch.
Dạ.
Rồi hiểu rồi, tức là tiếng chuông thầy hay đánh đúng không?
Dạ.
Mà chị hỏi gì, câu hỏi của chị là sao về tiếng chuông?
Ý nghĩa của nó.
Ý nghĩa à.
Dạ.
Tức là đánh chuông để làm gì phải không?
Dạ.
Đánh chuông để cho mọi người nghe. Cái tiếng chuông đó là một cái tiếng giống như là một cái thước vang. Nó có cái khả năng nhắc nhở mọi người. Hiểu không? Nó là cái trong Phật pháp đó, ta hay dùng những cái âm thanh để tỉnh thức. Thí dụ như mình mọi người đang ồn ào, mình đánh một tiếng chuông lên thì mọi người nghe tiếng chuông đó, người ta trở về với cái hiện tại. Nói chung là tiếng chuông là một cái, nó có cái công năng hiệu lệnh, nó có công năng gọi mọi người, thức tỉnh mọi người trở lại với cái giây phút hiện tại. Giống như tiếng mõ, mục đích của tiếng mõ, cái công năng của tiếng mõ là để điều hòa đại chúng trong buổi tụng kinh, nhịp nhàng trong một cái buổi lễ. Và khi mà các chúng ta giữ điều độ, tiếng mõ đều đặn, chúng ta thường gọi là trường canh. Đánh trường canh nghĩa là đánh đều đặn dài hạn, để tượng trưng cho người tu là phải tinh tấn liên tục như vậy. Thì nói chung là về cái mục đích ấy, là làm sao để chúng ta vang cái tiếng đó lên, để mà giúp chúng, để mà dẫn chúng, để mà đưa mọi người trở về với cái hiện tại. Còn cái ý nghĩa như thế nào thì tùy mình phổ biến cái mục đích, ý nghĩa của nó. Cái gì mà có tiếng vang để làm cái hiệu lệnh, làm cái tiếng nhắc nhở, làm cái tiếng mời gọi, đều là gọi là chung là chuông hết. Dù nó bằng đồng, bằng đá, bằng cái gì đó mà nhà Phật thường gọi là kiềm chùy. Tiếng trong kinh gọi là kiềm chùy. Cái gì mà phát ra tiếng để làm cái hiệu lệnh gọi là kiềm chùy. Và ngày nay chúng ta gọi là chuông. Thì chuông nó cũng đủ các thứ kiểu chuông, tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh mà chúng ta sử dụng. Và mục đích chung là để báo hiệu, để hiệu lệnh, để mời gọi, để nhắc nhở, để đưa mọi người trở về với một trạng thái thực tại mà không còn đi rong ruổi cái tâm thức của mình. Và vì tùy theo mỗi cái nghệ lễ nghi mà các tổ quy định đánh như thế nào để nó thành ra một cái bài bản ở trong cái lễ nghi đó, vậy thôi. Chị hiểu ý rồi ha. Mời cô Lê Lê.
Thưa thầy, con từ xưa giờ con chưa biết đạo pháp nhiều, con chỉ biết làm từ thiện thôi. Con chỉ tạc tượng thầy thấy đó, con chỉ cúng dường với lại con chỉ chăm cứu từ thiện thôi, nên con chưa làm đạo pháp cho lắm. Từ lúc đầu năm 2017 con bắt đầu tự nhiên con xem được cái bài pháp của thầy là đầu tiên á, trong duyên của con á là bài đừng để có hạnh phúc với thầy. Con mừng muốn rơi nước mắt luôn á, để con khóc để con nói chuyện với thầy. Xong rồi con mừng quá, cái con thấy thầy tụng kinh, con bắt chước tụng kinh. Thầy làm gì bển lại đây con bắt chước, con ấy như tháng 7 rồi thầy làm gì con bắt chước, 10 giờ đêm con cũng bắt chước. Nhưng mà con thắc mắc ở chỗ là cái bài pháp của thầy tụng á, cái phẩm sự 16 á, đề bà Đạt Đa đó thầy. Là sao Đức Phật là người thầy mà tại sao lại phải nhờ Đề Bà Đạt Đa giải đạo để mà là như là Đề Bà Đạt Đa là thầy trở lại. Con thắc mắc cái chỗ đó đó, con xin thầy giải cho con rõ cái chỗ đó, tại vì con cũng bắt chước thầy, con tụng thầy tụng con tụng mà, nhưng mà điều con hay thắc mắc, con muốn gặp thầy. Với lại con có một chuyện rất buồn là bản thân của con trong nhóm thiện nguyện đó thầy, anh Chí Dũng á, anh là thiện nguyện nhất luôn, chuyên môn làm cầu cho miền Tây ở Cần Thơ. Nhưng mà tự nhiên bạn ấy đột quỵ mất mấy ngày rồi thầy. Tự nhiên hoàng quả của tụi con với lại người mù ở Đắk Nông á, tự nhiên bạn ấy đột quỵ. Quỵ nhóm tụi con bây giờ cái còi 600 triệu tụi con đã quy động đủ rồi. Nhưng mà tụi con muốn xin thầy á, con muốn, đây là tâm nguyện của con. Muốn xin thầy á, là bạn ấy tên Chí Dũng á thầy, 52 tuổi. Mới mất mỗi 21 tay, con xin thầy phước báo cho bạn ấy để siêu thoát ở đây. Ở đây cũng tôi con cũng có làm, nhưng mà con có hữu duyên con gặp được thầy, để con xin cho bạn con. Trong nhóm thiền nguyện anh ấy là hiền nhất, giỏi nhất. Giống tôi con thiền nguyện từ xưa giờ, nhưng mà mấy bạn ấy ai cũng quy y có con. Tại vì con tưởng đâu làm từ thiện là đủ rồi, không ngờ con khe pháp của thầy con mới hiểu được. Có những gì mà con nói cái gì thiếu sót. Xin thầy tha thứ cho con như thầy. Con cảm ơn thầy. Với lại con có gửi sang bức với cái số của con để thầy cho con pháp danh hết thầy. Tại xưa giờ con chỉ làm từ thiện, con không có pháp danh. Con tự đặt con là Facebook ánh sáng để cho con làm tượng, để cho mọi người xuống đây. Hôm nay con đang làm cho thượng của đệ tử Ngài Trí Tịnh nhiều lắm thầy. Để ở trong thư viện. Thầy có cần tượng Quan Âm thì con tự tạp cúng dường không, từ xưa giờ mấy ngàn tượng luôn á. Con chưa bao giờ nhận tiền nhận quà của ai hết, nhưng mà nếu như Phật tử ai cần thì cứ báo con sẽ cúng dường không. Tại vì tự con tạc tự con vẽ luôn, không phải con khoe, nhưng mà tại vì con là người nhà quê ở Hóc Môn Bà Điểm á thầy, ở Dường Cầu, cho nên con hơi quê lắm. Những lời nói con nó có thiếu sót nhiều lắm, xin thầy tha thứ cho con. Thầy giải giùm con cái chỗ Đề Bà Đạt Đa thôi à. Dạ,
xin lỗi cô tên chi?
Dạ,
xin lỗi cô tên chi?
Con hả thầy? Tên thật của con là Lê Thị Lệ mà. Lê. Dạ con chưa pháp danh. Con có gửi cái mail qua sang sang bức với thầy.
Dạ,
dạ. Với lại con hỏi cái này cũng hơi mất lịch sự một tí. Là nguyên cái nhóm thiện nguyện tụi con thấy thầy làm cái thiền diễn gì thiên trúc với thầy. Rồi mấy bạn nói con làm sao mình gặp được thầy. Tại vì con bị mém bị gạt một lần là nhắn tin nhắn á, giả dần thầy. Nguyên nhóm tụi con tính rồi ai ngờ đâu. Cái chừng con lên Facebook mà nghe thầy nói là con sợ con đình lại. Nên mấy bạn muốn hồng phước để cúng dường tâm bảo á, để ấy rồi tụi con không biết làm sao để được liên lạc. Cái số của tu viện á là như vậy, tụi con gọi được không thầy?
Có gì con gọi qua đi nha, con là sẽ nói chuyện với cô sau. Bây giờ trở lại câu hỏi của cô nha.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Rồi dạ. Chút xíu nữa thì con, hoặc là lúc nào cô rảnh á, cô gọi thì có quà ghi xin ghi tên của đạo hữu Trí Dũng để cầu góp phần cầu nguyện cho chú. Bây giờ trở lại câu hỏi của cô. Dạ. Thì khi mà cô hỏi là trong kinh Pháp Hoa đó có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa thì xin xác định lại phẩm Đề Bà Đạt Đa là phẩm thứ 12 chứ không phải phẩm thứ 16. Thì cái phẩm đó là Đức Phật kể lại một cái tiền kiếp mà Ngài là một ông vua. Rồi Ngài phải bỏ hết, giao hết lại cái gia nghiệp đó để đi tìm người thầy để dạy cho mình cái pháp tối thượng. Thì lúc đó có một ông thầy sẵn sàng chỉ cho Ngài. Nhưng mà cái ông thầy nó bắt Ngài phải chịu cực, chịu khổ để mà tiếp nhận được cái pháp đó. Thì cuối cùng á, vì cầu cái pháp đó mà người đó, cái vị vua đó phải chịu cực cực khổ rất nhiều, chịu bao nhiêu sự thử thách để đến ngày hôm, cho đến đời này Ngài mới được làm Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì Ngài mới nói rằng cái người thầy thở đó không ai khác chính là Đề Bà Đạt Đa. Thì qua cái câu chuyện đó thì chúng ta phải hiểu rằng đây là một cái ngụ ý mà Đức Phật muốn nói. Bởi vì theo như lịch sử thì lịch sử của Đức Phật đó, Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật, nếu mà nói theo ngoài thế gian, đồng thời còn là đệ tử của Ngài. Nhưng mà tại sao Đề Bà Đạt Đa luôn luôn hãm hại Ngài trong cái đời hiện nay? Thì Đức Phật mới muốn nói với chúng ta rằng nếu chúng ta là người tu tập, chúng ta đừng có chán ghét cái người mà thường hay gây khó dễ cho mình, bởi vì chính những người đó họ mới thành tựu được cho mình cái con đường nhẫn nhục tối thượng. Cái người mà tùy thuận với mình luôn luôn thì đó dễ rồi, nhưng mà cái người luôn luôn chống nghịch với mình mà mình vẫn một mực mình vẫn tu được thì cái đó mới gọi là đại thành tựu. Vì vậy cho nên cái phẩm kinh đó là một ngụ ý để nhắc nhở chúng ta rằng Đề Bà Đạt Đa là biểu tượng cho những người thử thách, và họ càng thử thách mình mới giúp cho mình thành tựu được. Thế thì bây giờ mình chẳng nhìn họ là kẻ thù, mà mình phải nhìn họ là một bậc thầy giúp cho mình thành tựu cái nhẫn nại. Cô hiểu ý không? Cho nên khi mình đi làm từ thiện á, cô cho người ta cảm ơn cô là chuyện bình thường. Còn nếu cô cho họ vẫn quay lại họ xỉ vả mình, họ chê khen mình đó, mà cô vẫn bình thản được đó, thì chính cái người mắng, cái người mà người như vậy đó, họ mới giúp cho mình biết được là mình thật sự có từ thiện không. Mình từ thiện từ cái tâm từ của mình không, hay là từ thiện vì danh lợi? Nếu mà họ khen mình thì cái chuyện nó bình thường rồi, nhưng mà giờ họ xoay qua họ nói cho dở ẹt cũng cho, hay là cho ít xịt cũng cho, mà mình bình thản được. Thì hoặc là mình nói chị ơi chị thông cảm nha, bữa nay kỳ này đoàn có vận động được có nhiêu là thôi mấy chị ăn lấy thảo đi, rồi bữa khác có dịp chúng tôi trở lại biếu thêm. Cái mình nói được cái câu đó đó, phải không? Thì chừng đó mình mới biết rằng chính cái người đó mới thành tựu cho mình. Lúc đó mình mới biết tâm mình thật sự có đi tới cái chỗ đại nhẫn nhục không. Và quý cô nhớ rằng á, từ thiện nghĩa là gì? Là việc thiện xuất phát từ lòng từ. Nếu việc thiện mà xuất phát không phải lòng từ mà vì danh lợi thì chưa gọi là từ thiện, mà nó chỉ có thiện thôi chứ chưa từ. Mà nếu mà làm từ thiện mà xuất phát từ lòng từ thì dù bất cứ hoàn cảnh nào, người ta đối xử với mình như thế nào, mà chúng ta vẫn giữ được cái tâm của mình đó, đâu phải dễ, phải không? Mà nếu mà người được như vậy đó thì chính cái người đó là ông thầy của mình, giúp cho mình thành tựu được nhẫn nhục. Cái người tán dương mình là chuyện bình thường, cái người mà sỉ vả, cái người mà hạ nhục mình, mà làm sao mình vượt được đó, mình thành tựu được cái con đường tu tập đó, cái người đó quý lắm. Cho nên á cái phẩm kinh đó là một ngụ ý để nhắc nhở chúng ta tất cả những ai trong cuộc đời này khó dễ với mình đều là Đề Bà Đạt Đa đang thử thách mình hết, họ là thầy của mình hết đó.
Cảm ơn thầy. Dạ, tại vì thầy nói cái câu này đúng y như tụi con á. Tụi con nấu thức ăn mỗi ngày đem đi cho Phạm Ngọc Thạch với lại ông Bú. Tại con ở gần ông Bú này thầy, hiện giờ con đang ở gần ông Bú nè. Xong cái mấy người mà má cô, mấy ông mà ấy lợi giật của bệnh nhân ăn, cái tụi con nói thôi lấy lượng phần thôi, đừng lấy hai phần trừ bệnh nhân. Nó đòi quýnh tụi con nữa đó thầy. Cho nên tụi con đâu có cái câu thầy dạy là rất y như cái ý tụi con. Nhưng mà cái bạn Chí Dũng, cái bạn mất đó thầy, bạn ấy xây cầu mấy chục cái cầu nữa. Bữa con trực tiếp đi cắt băng Khánh Thành đó, là cái cầu của mấy em đi té xong luôn thầy, nó chạy xe đạp nó té xuống sông mà nó không có chết tại bìa sông. Cho nên tụi con làm kịp là được 12 cây rồi, bây giờ tụi con còn 3 cây cầu rất là lớn nữa, nhưng mà mới vừa hoàn thành xong một cây 600 triệu ở đây, còn 2 cây nữa tụi con đang ảnh chết rồi, nhưng mà nhóm tụi con vẫn còn mấy người rất là cộng cán, cho nên là tụi con cũng ấy đấy. Thầy dạy cái câu này cũng rất
rồi, cô cố gắng cho có quà kính thăm và chúc tất cả đại chúng trong ban từ thiện chân cứng đá mềm để thành tựu được cái sở nguyện của mình.
Dạ, con xin kính chúc thầy nhiều sức khỏe.
Mong mời.
Giảng sư bình an.
Rồi, mong mời. Dạ, mời vị kế.
A Di Đà Phật. Dạ, thầy nghe con không thầy?
Dạ, thưa nghe. Dạ.
Dạ. Dạ thưa thầy, con là Ngọc Thì, pháp danh của con là Ngọc Thì và con ở Washington. Mỗi ngày con có đọc được hai thời kinh với thầy. Nhưng mà khi mà con đọc những cái bộ kinh Địa Tạng hay là Vu Lan hoặc là Di Đà thì con đọc xong thì con nhớ. Nhưng mà nếu như mà con đọc những cái bộ kinh Đại Thừa như là Pháp Hoa hay là Hoa Nghiêm thì đọc xong đứng dậy là con quên hết rồi thầy. Thành ra con cũng không biết là do mình nặng nghiệp quá, thành ra mình không có nhớ được những cái lời kinh. Con cũng có thu xếp mẹ con biết con, mẹ con thì bên Việt Nam nhưng mà con cũng nhắc mẹ con là nếu như có thời gian mỗi ngày á con sám hối sáu căn, và con cũng vậy, nếu như mà con có thời gian thì con mở cái bài sám hối sáu căn của thầy rồi con tụng, thì con cũng gần như là con thuộc được cái bài đó. Nếu như mà con nhắm mắt thầy đọc tới đâu thì con đọc theo tới đó, nhưng mà nếu mà con không biết mà tự mình con đọc thì được hay không thôi. Thì con muốn vân vân muốn hỏi đó là không biết là mẹ của con với con á tụng sám hối sáu căn thì nó, tại vì con thấy cái bài đó thì dễ hiểu nên con không biết mình nên tụng cái bài đó hay là mình nên tụng cái bài sám hối mà hàng tuần ủa hàng tháng mà thầy tụng vào cái ngày sám hối, ngày rằm á thầy, thì con không biết cái nào thì nó tốt hơn để cho mình được giải nghiệp, để mình có thể tinh tấn mà được tu tập nhiều hơn. Con xin cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe.
Thưa chị cũng như đại chúng á, tất cả những cái bài sám hối đó, các tổ viết ra từ cái tâm lưu xuất của các ngài. Chúng ta có duyên với bài nào chúng ta cứ theo đó mà hành trì, mà không có vấn đề hơn hay là kém. Cái quan trọng là cái sự thành tâm sám hối của mình và cái mục đích lời lẽ trong đó không có khác. Ví dụ như sám hối sáu căn thì nói về sáu căn mà nói một cách chi tiết hơn. Thí dụ như nói về mắt thì ghét, thí dụ nói về tai thì ghét nghe chánh pháp, thích những lời tà, sáo đàn in ỏi, vĩ khúc ca ngâm gì đó vân vân.
Yeah.
Nói rộng ra. Còn một cái bài sám hối sáu căn khác nó cũng ngắn gọn hơn. Ví dụ như đơn giản câu là mắt ưa xem viễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng bậc đường nhua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go. Nói gọn thôi mà không chi tiết. Thì vậy cho nên tùy theo thời gian của mình, tùy theo cái tâm đắc của mình, bài nào nó cũng có tác dụng giống nhau. Giải nghiệp hay không, không phải ở chỗ tụng, mà ở cái chỗ chúng ta thật sự ứng dụng sự giải nghiệp trong đời sống hàng ngày. Ví dụ chị gặp một cái người đó, họ luôn luôn họ xấu với mình, nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh là mình phải làm việc với họ, cho nên bây giờ phải chịu làm việc với họ, và bên cạnh đó đừng khởi tâm ghét họ, đừng khởi tâm bực muốn tìm cách trả đũa gì hết, thì cái tâm lượng từ bi mà nhẹ nhàng đó chính là cái phước. Rồi lâu ngày nó mới giải được cái nghiệp và nó cảm hóa cái người đó với mình. Còn nếu mình cũng chống họ tiếp tục thì hai cái nồng độ, cái cường độ nó giống nhau. Một bên thì là lấy quyền lực, một bên thì muốn trả đũa. Thì tuy nó có khác thôi nhưng mà cái giận tức nó đều tương đồng. Thì hai cái nó tương đồng thì nó không giải được nghiệp. Phải không? Thành tử là giải nghiệp hay không là chính đời sống. Còn bài kinh chỉ là một cái phần trợ lực cho mình, nhắc nhở mình thế. Ví dụ nay mình lỡ mình nói một cái điều gì đúng như tối về tụng cái câu kia, có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết dài lâu, nay con cúi đầu tự nhiên nhớ trời, bữa nay mình hiểu ý không, nhắc nhở. Còn cái giải nghiệp là do chính mình, thử ra điều tốt hết. Còn trên phương diện mà đọc kinh á, nó cũng không có gì lạ, không phải là mình không có cơ duyên đâu. Nhưng mà đơn giản thôi, những cái bài kinh mình tụng nó quá, nó cái chữ nghĩa nó rất dễ dàng cho nên mình thâm nhập nó dễ. Còn Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm là những bộ kinh nó, cái nghĩa lý nó quá sâu màu. Tụng mà mình trong khi tụng mà còn theo kịp nghĩa không đổi thì lấy gì đứng dậy mình nhớ nổi. Phải không? Và muốn được như vậy đó thì mình phải có một quá trình nghiên cứu lâu dài để cho cái nghĩa lý Đại Thừa nó đi, nó mới giúp mình được. Nhưng mà không phải là mình không có duyên, mình nghĩ vậy cái tự nhiên mình giảm duyên với cái đó. Hiểu không? Mà chính vì mình thấy ồ, chính bộ kinh này sâu màu, cho nên con hứa, con nghĩ rằng có một lúc nào đó khi con thông hết những cái bộ kinh mà con đang tụng rồi, có dịp con sẽ trở lại nghiên cứu bộ đó nữa để cho con tìm hiểu theo cái nghĩa sâu hơn nữa. Mà khi cái nghĩa mà nó sâu rồi, cuối cùng mình thấy tất cả nghĩa đại thừa nó là giống nhau, nhưng mà chữ cách nói nó có khác thôi. Đã nói là đại thừa rồi á, thì một lúc nào mình lên tới bầu trời trên là mình thấy được hết, còn lè phè ở dưới còn thấy lớn thấy nhỏ, chứ lên tới trên là nó tương hết, hiểu không? Cho nên phải nghĩ đến cái gì nghĩa lý quá cao siêu, đâu phải ai cũng có thể thâm nhập được. Cho nên Phật đâu có thể nói một cách dễ dàng, bởi vì Phật biết là cái điều đó khó nhận lắm, hiểu không? Và Phật phải từ chối để chi nữa, để cho đại chúng có cái sự mong cầu tham học, thì cái nghĩa, cái bài pháp đó nói ra mới có tác dụng. Còn xin đâu nói đó, xin đâu nói đó thì đôi khi người ta coi thường, người ta chưa quý trọng cái pháp đó.
Dạ. Cái gì đó Phật.
Rồi mời Phúc Hoa Phúc.
Alo. Dạ thầy nghe không ạ thầy?
Dạ nghe.
Dạ con chào thầy.
Dạ.
Dạ con tên là Hoa Phúc, con quê ở Long An. À, hôm nay thì tại con có một cái vấn đề nhỏ riêng cá nhân của chị con á, nên là con xin làm phiền thầy với lại mọi người chút xíu. Dạ con có một người chị, thì em của chị thì dính vào cờ bạc á thầy, là chị rất là phiền và không có biết là cư xử như thế nào để có thể làm đúng như những lời mà chị tu học như là Phật dạy. Thì con kính xin hỏi giùm thầy như thế này. Chị con năm nay thì 50 tuổi thì chưa có lập gia đình và có một cái công việc ổn định, chị con làm công nhân, thu nhập thì 9 triệu một tháng. Em chị thì là năm nay 45 tuổi, là nam, không có gia đình và vốn dĩ là đang làm phụ bếp ở một nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn, nhưng mà cuối tháng vừa rồi thì là bị cho thôi việc vì ăn chặn tiền chợ của nhà hàng. Hai anh chị này thì đều là con của cô con, và cô con thì mới qua đời vào năm ngoái do bệnh. Thì trước lúc bệnh thì cô cũng do là vì anh này cờ bạc và vay nợ khắp nơi nên phải bán nhà để mà giải quyết tiền nợ cho anh, thì khoảng 2 tỷ. Sau khi mà bán nhà xong thì gia đình chị có mua lại một căn nhà nhỏ hơn để sống. Tuy nhiên thì sau chưa đầy một năm anh lại tiếp tục gây nợ và thêm 1 tỷ mấy nữa bắt chị phải bán nhà để trả nợ. Thì tháng 7 vừa rồi là vừa mới bán xong cái căn nhà thứ hai để mà giải quyết nợ cho anh. Tính ra thì là còn lại được một ít tiền để đi mua một miếng đất để mà xây nhà, nhưng mà cuối cùng thì vừa rồi thì anh lại tiếp tục thiếu tiền và bắt chị con phải tiếp tục trả nợ cho anh. À, và dọa chị là nếu như mà không trả nợ thì là sẽ bị kiện ra công an và xã hội đen đe dọa. Chị con thì vốn rất là hiền và yếu đuối, hết lần này đến lần khác là luôn phải nhân nhượng và dung dưỡng cho cái thói cờ bạc của anh. Rồi anh cứ về nhà bắt cả nhà phải đi trả nợ. Chính vì vậy mà đến nay là gần như là 50 tuổi rồi mà anh không có gì trong tay, cũng không có giúp được gì cho gia đình. Nên là chị biết là mang nợ về nhà cho chị gánh. Chị con thì lần này muốn quyết tâm là không muốn dính gì tới anh nữa, nhưng mà anh cứ than trách nói với chị là biết tu với ăn chay niệm Phật, nhưng mà lại không có từ bi giúp đỡ cho anh, thấy chết mà không cứu. Chị con rất là phân vân là không biết lần này là chị phải giải quyết như thế nào, tiếp tục làm ngơ hay là cố gắng giải quyết cho anh lần cuối cùng này, rồi coi như là để hết cái tiền, nói chung là cái nhà này bán hết và trả hết nợ cho anh, để không có còn dính dáng gì với lại anh nữa thầy. Dạ, dạ con xin kính nhờ thầy cho con cái lời khuyên để con nói với lại chị.
Thì cái trong cái việc mà mình giúp đỡ cho người thân á,
dạ,
thì mình luôn luôn phải có ý thức. Thì nó có những cái cách, ví dụ như là mình cho ít mà phước nhiều, có nhiều khi mình cho nhiều mà phước ít, có nhiều khi mình cho ít phước ít, có nhiều khi mình cho nhiều phước nhiều. Cái trường hợp của chị có thể nó rơi vào cái trường hợp mà cho nhiều mà phước ít, cho hết cho đủ thứ rồi nhưng mà lợi
là
như, bởi vì chính anh đó là đã tạo một cái nghiệp cho bản thân, rồi bây giờ đi đến đường là mượn nợ tứ tung rồi bắt gia đình phải trả. Thì thôi bây giờ nếu như chị á, mà đã có như là thuận tiện rồi lóc hết, ngày hôm qua có bài kinh là lóc thịt á, thấy không, lóc hết tất cả, bây giờ chỉ còn miếng xương gì nó dính trong người cũng là lóc sạch luôn, thì cái anh này cũng lóc kiểu dạng vậy đó. thì thôi, nếu mà chỉ đó là chỉ làm nói theo thế gian là mình làm tận cùng bằng số của mình, để rồi bây giờ mình nếu mà nói nghiệp là coi như xong rồi đó, rồi bây giờ phần còn là chính bản thân ảnh, thì mình có thờ ơ với ảnh đi nữa cũng không có lỗi, vì cái đó chẳng qua là một sự tỉnh thức. Có đôi khi mình phải đánh một đứa nhỏ một cái bàn tay, nó không phải là hành động ác, mà chính vì cho đứa nhỏ nó ý thức tất cả việc làm của chúng ta không từ cái tâm muốn hãm hại ảnh, chỉ vì muốn cho ảnh tự chịu trách nhiệm với những gì mà đã làm. Không, xưa giờ ảnh làm mà mình phải chịu trách nhiệm, thì đã đến lúc ảnh mới hiểu rằng mà thật sự mình cũng hết sức rồi, nhà muốn được cũng hết sức rồi, thì giờ là những hợp thôi. Vừa thứ nhất là mình thật sự mình đã rơi vào cái hoàn cảnh là không còn sức, thứ hai là đã đến lúc cũng phải tự chịu trách nhiệm với những gì anh làm. Chúng ta thường có câu là trách nhiệm thuộc về bạn. Mỗi người chúng ta đều có một cái gì đó chúng ta tạo, và chúng ta phải tự chịu trách nhiệm với việc đó của mình. Ví dụ, có một ví dụ, bây giờ mình lỡ mình đi chơi ngoài đường người muốn chơi, thì cái chuyện chịu trách nhiệm làm cho cơ thể này nó sập là phải mình chứ ai. Mình phải tự tắm rửa với mình. Nghĩa là dù ít dù nhiều gì trong cuộc sống này, chúng ta đều phải có một cái việc là tự chịu trách nhiệm với những gì chúng ta đã làm. Còn cái chuyện mà Phật Pháp mà nói chúng ta phải cố gắng độ người từ bi giảng nghiệp, cái chuyện đó là chuyện tu tập của mọi người, nhưng không thể vì cái chuyện đó rồi chúng ta không để cho họ thấy được cái trách nhiệm của họ. Nghiệp mình trả cũng có phần, nhưng mà người đó cũng phải có cái phần tự thấy nghiệp của mình để chuyển chứ. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa chị nhắn cho Pháp Hòa mỗi ngày, thì Pháp Hòa nói thôi tại nghiệp của tôi ráng, nhưng mà tự chị cũng phải thấy rằng chị cũng phải tự control cái chữ bới của mình chứ. Mình tự nhiên người ta mình cứ lấy hoài thì tự nhiên nó đâm ra mình đòi riết nó hết. Thử ra người ta chấp nhận trả, nhưng mình tự cũng phải chịu trách nhiệm với những cái gì mà chúng bạn không chứ. Cho nên cái điều đó không có lỗi đâu. Dạ. Nói với cái quan thật sự, ví dụ bây giờ mình bỏ rơi anh mà đâu phải tại mình ghét bỏ hay mình hận thù, mà chỉ vì mục đích mà giúp cho anh. Ví dụ như câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ, cái người mà không cho anh tiền bạc, cho anh ăn một chén cơm tiêu, đâu phải ghét anh, mà chẳng qua là để cho anh phải tự ý thức được cái sự vươn lên của mình. Cho nên có nhiều khi trong cuộc sống chúng ta làm một cái hành động, nhưng mà nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ một cái tim thương yêu. Các vị đi vào trong chùa, các vị thường thấy có một ông hộ pháp mà cái lưỡi vàng này, trên đầu có ba cái ngọn núi rồi mặt phần lửa. Trong chùa Việt Nam bây giờ đó, chúng ta gọi ông đó là ông gì?
Tiêu Diệm Đại Sĩ.
À, Tiêu Diệm Đại Sĩ. Thì cái ông đó là ai? Chính là Đức Quan Âm. Nhưng mà tại sao ngày bình thường ngày đẹp quá mà bữa nay ngày thấy ghê vậy? Tại vì trong cái cõi giới đó, trong cái cõi giới vô hồn đó, một gương mặt đẹp đẽ thánh thiện như Đức Quan Âm không đủ năng lực bảo hộ, mà phải một con người dữ dằn như vậy, run rẩy như vậy mới đủ nhất quá. Nhưng mà đằng sau được tấm một con người hung dữ đó là một trái tim thương yêu của một bậc Phụ.
Dạ, cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Dạ.
Dạ mời cô Nguyên.
Dạ mô Phật.
Nguyên dạ. Quen chúng ta.
Dạ. Dạ dạ đúng, dạ đúng thầy. À, hôm nay con vào Zoom để con xin hỏi thầy một câu là con rất là may mắn là ông bà nội với ngoại của con còn sống. Tuy nhiên ông bà nội của con á thì dù là người rất là hiền đức, không có sắc sanh, biết ăn chay niệm Phật, nhưng mà ông nội của con có những cái hạt giống tiêu cực trong lòng, là ông hay suy nghĩ những cái chuyện buồn rầu và rất là sợ chết. Thì con á là đang ở xa, nhưng mà con thì con nói với ông con á thì cũng giống như là ông con cũng không có cái hiểu, mà cứ giữ những cái tiêu cực là cô đơn sợ chết. Rồi có ai hỏi thăm ông có khỏe không thì ông cứ nói là sắp chết rồi sao khỏe gì nữa. Mặc dù thì con cũng biết là mình có thể giúp đỡ ông bằng cái cách gì đó, nhưng mà con không có biết, thì thầy có thể chỉ cho con có cách nào mà con có thể giúp ông con bớt cái sự tiêu cực ở trong con người ông của con và không có sợ chết. hay không ạ? Bớt cái nỗi sợ chết đó, tại vì cái điều đó làm
ông đang ở đâu? Việt Nam ạ?
Dạ mô Phật, ông của con đang ở Việt Nam.
Ông năm nay nhiêu tuổi?
Dạ 88 tuổi. Nhưng mà rất là con người rất là khỏe, vẫn khỏe nhưng mà rất minh mẫn. Nhưng mà rất có nhiều tính buồn rầu, đau khổ, cho nên lúc nào thấy ông con rất là khổ tâm. Và đặc biệt là sợ chết.
Khổ tâm việc gì?
Dạ thì có thể là những cái chuyện vui như là con cháu tới thăm thì ông chỉ có vui một chút. Nhưng mà ông nghĩ tới chuyện là con cháu ở xa rồi nhớ quê, rồi tức là ông đang ở Sài Gòn nhưng mà ông hồi xưa ông ở ngoài miền Trung thì giờ ông vào Sài Gòn với con. Rồi ông sợ con không biết nữa, nhưng mà ông cũng đang sử dụng Facebook nhưng mà ông lúc nào cũng rất là cảm thấy rất là cô đơn và buồn rầu. Thì con cũng rất là không biết làm sao để giúp ông của con vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại hơn.
Cái việc đó thì thứ nhất là chị ở quá xa. Cái thứ hai nữa là việc này không phải là một người có thể làm được. Tại vì một người thì ông vẫn thấy cô đơn. Thế không, bây giờ các con cháu hiểu được cái tâm lý của ông thì các con cháu phải họp lại rồi sắp xếp với nhau. Thí dụ như một tuần ai đi thăm ông, rồi một tháng là tập hợp hết một lần. Thật ra thì ông cứ nói ông sắp chết mà sắp hoài, sắp nào nó dày như sắp bánh tráng, không chết thì cũng có sao đâu. Thì coi ông, nếu mà mình giả là mình nhẹ nhàng, ôi ông nói gì nói mà ông cũng sống hoài có sao đâu thì cũng được. Còn nếu mình thương ông á mà mình muốn tổ chức thì thứ nhất là chị ở xa, bất quá chị cầm cái phone một hai lời nói nó đâu có bằng, phải không? Thành thử ra quan trọng là các con cháu có một cái sự sắp xếp làm sao để mà cùng quay quần với ông. Người già đó thì họ suy nghĩ như vậy, hay nói chung một người nó bị tâm lý như vậy thì chúng ta phải có những cái công thức, ví dụ như tập hợp để chi, để họ vui, họ tập hợp vô cái vui đó, cái họ mình lôi họ ra khỏi một khoảng giây phút nào đó, đừng nghĩ tới tiêu cực đó. Rồi mỗi người đều giữ cho ông có một cái niềm vui, gọi về thăm vân vân, không? Còn vấn đề mà hơn nữa đó, bây giờ ông có nghĩ tiêu cực một chút nhưng mà ông cũng đã lớn tuổi rồi thì mọi người vẫn tiếp tục, không có chán nản những cái tiêu cực của ông mà vẫn tiếp tục tích cực sống giúp đỡ cho ông. Thì có nhiều khi cái miệng ông nói vậy thôi nhưng mà cái cách mình quá tích cực đối với ông thì nó cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, cũng đừng có lo chuyện đó. Có nhiều khi cái người lớn tuổi mà đôi khi ví dụ như mình cái tật hay nói này nói kia vậy nhưng mà thiệt ra là trong bụng là vui lắm, là tại vì mình mọi người xung quanh đã nhiều người tích cực đối với ông thì một cái tiêu cực của ông không ăn thua gì hết. Ăn thua là mình vẫn tích, mình không có chán ông, mình không có chán những cách ông nói mà mình vẫn tích cực đến với ông, thì cái năng lượng tích cực của mọi người nó sẽ cảm hóa được cái tiêu cực của ông. Đừng có quan trọng cái cách ông nói mà thật sự trong lòng, chứ trong lòng cảm nhận được những điều đó là ông sống thôi, nhưng mà tại thành có thói quen rồi, cái miệng mở ra nói vậy thôi. Cũng giống như là con người không có gì khổ mà tự nhiên cái cũng có cái tật thở dài, chán quá không, nhưng mà thiệt sự không có chi. Rồi không lẽ mình xung quanh họ mình cũng tiêu cực theo sao? Thật sự là nhiều cái tiêu nhìn những xung quanh là tích cực thì cảm hóa nó cũng không có khó, nhưng mà bản chẳng chị thì không làm được việc đó nhiều đâu, phải những người Việt Nam nên chia sẻ với anh em.
Dạ dạ con cảm ơn thầy, con chào thầy.
Dạ mời cô Hương. Cô Hương iPhone.
Dạ con chào thầy.
Dạ. Cô nói đi cô.
Dạ thầy cho con hỏi là ở trong cái cuốn trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm của gã cùng tử đó thầy. Con hiểu, nếu mà mình hiểu đơn giản theo cái lời kinh thì nó rất là đơn giản, nhưng con không hiểu hết cái sâu sắc của cái phẩm đó đó thầy.
Thì cái gã cùng tử đó là trong phẩm phẩm thứ tư.
Yeah.
Thì kể lại một câu chuyện là có một ông nhà giàu đó vì xa con nhiều năm, thất lạc người con đi tìm hoài không gặp. Thì khi đi tìm hoài không gặp thì ông trụ ở lại đó để ông gây dựng sản nghiệp. Thì một ngày nọ người con ông trở về, ông nhận ra trong lúc nó lang thang nó đi tìm việc thì ông nhận ra đó là đứa con của mình. Nhưng mà lúc đó ông kêu nó về làm thì nó sợ quá, nó không dám nhận nó là con của một nhà giàu. Cho nên buộc lòng ông phải nói thôi được rồi, bây giờ ngươi đi về nhà của ông chủ nhà giàu này, ngươi làm cái người hốt phân đi. Ông chủ sẽ trả lương cho ngươi. Nó nghe làm việc hốt phân thì nó chịu, chứ biểu nó lên làm mà gọi là làm sếp làm gì nó không dám, vì nó nghĩ thân phận nó thấp hèn, nó không thể nào nó có thể với được cái chức vụ đó. Nhưng mà giờ nó có thể khả năng là làm cái chức gọi là hốt phân, cho nên ông gió cho nó về cái nhà của ông để hốt phân. Thì một ngày nọ ông nhìn ra cửa, ông thấy con của mình đã an ổn làm việc ở đó. Ông cũng cải trang làm một cái người nông dân bình thường tới để mà an ủi cái người thanh niên hốt phân đó. Để làm quen lâu ngày, dần dần thì ông này thấy anh này đã bắt đầu có làm quen được cái hoàn cảnh mới rồi. Thì trước khi chết ông mới tuyên bố ông với mọi người rằng anh chàng nhà nghèo này thật sự là con của tôi. Và hôm nay tôi đã thất lạc người con này và bây giờ tôi đã tìm ra được, và tôi xin giao hết sản nghiệp này lại cho con của tôi. Thì đại ý là cái câu chuyện là như vậy. Thì anh chàng cùng tử đó là ai? Đó là những chúng sanh mình. Đức Phật là một người cha giàu có. Giàu có cái gì? Giàu có giáo pháp, giàu có đạo lý. Nhưng mà chúng ta thì luôn luôn nhận mình đó là một Phật tử, chỉ nhận vậy thôi. Nhưng mà biểu mình tu thì mình nói là sao? Thôi thôi tôi không tu được đâu, tôi còn sân si lắm, tôi không có thành Phật nổi đâu. Trời ơi, mai mốt tôi về trảnh là tôi quét lá cho Phật là tôi mừng rồi. Kêu mình làm gì mình cũng dám hết. Thậm chí có nhiều khi Phật tử mình cũng hay có cái đó, mà đôi khi chúng ta làm cho các thầy cũng ngại. Con không dám ngồi ăn chung với thầy đâu. Đại khái là thầy có gì đâu ăn chung được. Mà có cơ hội thì mình cứ ngồi thôi. Thấy không? Nói chung là mình cứ nhẹ nhàng, đừng làm một cái gì mà nói. Rồi trở lại cái này, ở đây muốn nói cái chuyện cao siêu chứ mấy cái chuyện thấp bé đó. Cái cao siêu đó là cái gia nghiệp mà Đức Phật muốn giao, đó là gì? Đó là Phật tánh, đó là khả năng để mình thành Phật. Đạo Phật giúp cho mình tu lên, mình có một sự giải thoát an ổn rốt ráo, chứ không phải chỉ những cái chuyện rất bình thường như chúng ta hoặc là đôi khi mình không dám nhận. Thấy không? Cho nên mình á là con của một nhà giàu, là con của một Đức Phật đã thành Phật, và Đức Phật xác định mình cũng sẽ được giống như Ngài. Nhưng mà chúng ta lại không dám nhận. Chúng ta cứ nghĩ mình là người làm sao mà tôi tu được, tôi còn sân si quá, vân vân. Thậm chí có những Phật tử nè, bây giờ ăn mặn không dám tụng kinh, nên là tụng kinh không dám linh. Tại sao? Ăn mặn nó có dính dáng gì với chuyện tụng kinh đâu. Nó có cái chuyện tụng kinh thôi mà cũng sợ hãi như vậy. Thấy không? Rồi biểu mình đi thắp nhang, thôi thôi bữa nay tôi phiền não thế này thế nọ. Tức là mình luôn luôn tự đẩy mình xuống mà không có dám nghĩa là nhận. Ngay cả người ta nói mình đi tu mình cũng dám, đi quy y cũng không dám làm. Đó là những cái chuyện rất bình thường. Huống chi bây giờ mà biểu mình thành Phật một cái mà không dám nhận. Và cái câu đó là chỉ, cái câu chuyện đó chỉ đơn giản là mình là một người đệ tử Phật, con của một nhà giàu. Cha mình có dư gia tài cho mình hãy thừa hưởng cái gia tài đó. Mà thừa hưởng gia tài đó là gì? Tức là những cái giáo pháp, những cái sự tu tập. Chúng ta có rất nhiều, chúng ta đừng có sợ là chúng ta là không có phương pháp. Thật tự ra cái ý của câu chuyện là vậy. Tức là đừng có tự đẩy lui mình và nghĩ rằng mình không có khả năng tu giống Phật. Phật là một con người như chúng ta mà Ngài làm được, thì nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta vẫn làm được như Phật như thường, chứ không có gì lạ. Cái ý câu chuyện đó thôi.
Dạ. Thầy, cái thứ hai con muốn hỏi nữa thầy. Con có coi trong cái bộ phim Cuộc đời của Đức Phật, cái lúc mà Đức Phật thành đạo với thầy, thì cái ma vương tới, thì con thấy có một cái hình ảnh, cái hình của Đức Phật đứng như vậy, và có hai cái bóng đi vô trong cái hình đó của Đức Phật nó mang cái ý nghĩa gì vậy thầy?
Tức là những cái đó nó cũng giống như trong kinh Địa Tạng vậy đó, cô biết không?
Yeah.
Ví dụ bây giờ có vào một ví dụ vậy nè, mình là những cái gì mà chúng ta làm là những cái hóa thân thôi. Ví dụ như Pháp Hòa chính là ở chùa Trúc Lâm, nhưng mà có bữa Hòa xẹt qua chùa kia, Pháp Hòa phụ cho buổi lễ, có bữa Pháp Hòa xẹt qua chỗ nào Hòa làm, thì cái đó là những cái hóa thân của mình, phải không? Rồi bây giờ khi mình trở về, mình gom tất cả hóa thân đó lại, thì cũng như vậy, khi mà chúng ta thành Phật, tức là chúng ta tất cả những hóa thân gì nó trở về với cái pháp thân thanh tịnh của mình. Và cái pháp thân thanh tịnh chính là cái thân Phật Pháp đây. Còn cái gì, bây giờ nói đơn giản như nè, cái chính yếu của chúng ta là phụng sự chúng sanh. Còn cái cách nào chúng ta làm đều là những hóa thân tùy thuận. Ví dụ như chính yếu là cô cho cháo, cô ăn, cho no, cho bổ dưỡng. Còn cái cách thức cho như thế nào là tùy cô. Ví dụ nó không ăn được khoai tây thì đâu có nghĩa là chỉ có khoai tây mới bổ, có những món khác cũng bổ thôi. Cô làm tất cả mọi công việc, nhưng mà cuối cùng mục đích chính của cô là gì? Cô trở về được cái chỗ là mục đích là cho cháu mình ăn đủ ngon đủ bổ. Còn cách mình ứng hóa như thế nào đó là tùy mình, hiểu không? Thì khi mà chúng ta làm cái việc đó là làm một cái pháp thân. Còn cái cách chúng ta ứng hóa làm là hóa thân thôi. Và hơn nữa quý cô, những cái hình ảnh đó chỉ là những cái biểu tượng thôi, chứ không có gì hết.
Dạ, nó là biểu tượng mình trở về với chính mình,
về thầy. Mình ứng dụng, mình ứng hóa thế nào không mình biết, nhưng mà cuối cùng phải trở về được với cái thân pháp thân thanh tịnh của mình.
Dạ, với lại ở trong cái bộ phim đó, lúc mà Đức Phật nhập diệt đó thầy, thì con nghe Đức Phật có nói với các thánh chúng đệ tử của Đức Phật rằng khi ta nhập diệt rồi, tất cả quý đệ tử phải nhớ mãi cái lời nguyền của ma vương. Là con hiểu sao thầy?
Bởi vì theo như truyền thuyết thì ma vương nó luôn luôn muốn hại Phật, nhưng mà khi nó hại không được thì nó nguyện, nó phát nguyện rằng nếu họ không phá được Phật Thích Ca thì họ sẽ nhất định sẽ phá đệ tử của ngài. Cho nên á, tất cả chúng ta là người tu, chúng ta đừng có quên những cái gì chúng ta gặp phải đều là ma nó phá mình. Chữ ma này á là phiền não. Là thí dụ đi, Pháp Hòa nói ví dụ ha. Thỉnh thoảng chúng ta thấy trong Phật giáo á, nó những cái biến cố nó xảy ra, thì chúng ta phải biết rằng đó chẳng qua là những tác động của ma thôi. Do sự ganh tị, do sự hiềm khích, do sự tham, sự sân mà nó biến tướng thôi, chứ còn bản chất của đạo Phật không hề có những cái đó. Cho nên dù gì nó xảy ra đi nữa, mình cứ giữ đúng một câu: nhân hư, đạo bất hư. Con người hư, chứ còn bản chất của đạo không có hư. Pháp Hòa ví dụ như á, sở dĩ mình nấu cơm mà nó hư là tại mình chứ không phải tại gạo. Gạo mà vẫn ngon như vậy mà tại mình không biết nấu, nó mới có nhão, có khét, có sống, có khê. Chứ còn gạo nó đâu có bản chất nó đâu khê, đâu khét gì đâu. Cũng như thế, sở dĩ ngày nay chúng ta gặp chuyện này chỉ đừng có nản lòng, đừng có thú chí, và chúng ta biết rằng đó là những biến tướng mà ma, là của phiền não ma, của danh lợi ma, của tiền tài ma, nó lôi kéo thôi. Cho nên nó phá mà. Nó phá là gì? Nó quấy rầy người tu. Lẽ ra người tu không ham danh, rồi sao giờ ham danh quá vậy? Thí dụ vậy đó. Tại sao người tu không ham lợi mà sao ham lợi quá vậy? Thì mình biết rằng tất cả những cái đó không phải đạo. Đó là những cái biến tướng, những cái ma nó quấy, lôi mình. Cho nên khi mà họ hại không được Đức Phật thì họ nguyện. Thấy không? Mà Đức Phật nói vậy để chi? Để chúng ta phải cảnh báo. Để chúng ta phải cảnh báo cái gì mà nó quá ư là dễ dàng lôi kéo mình thì cẩn thận vậy thôi. Đó, thí dụ như á, mình sống mà cái danh nó nhiều quá, đôi khi cũng không tốt. Thứ nhất là bản thân mình có thể rơi vào sự tự hào. không? Rồi bên cạnh kia thì những sự ganh tị nó cũng sẽ có. À, rồi bản thân chúng ta phải ý thức là những cái gì nó có thể xảy ra trong Phật pháp mà quý vị đã từng thấy, từng nghe chứ không phải là không. Nhưng mà những cái chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta biết đó chỉ là những cái biến tướng thôi. Rồi á, nó không có cái gì nó qua được cái chân thật. Bát Nhã Tâm Kinh nói chân thật bất hư. Cái gì chân thật là không hư dối, và cái gì hư dối thì chỉ tạm thời. Hiểu ý không? Thành thử đừng có để cho cái tâm mình dao động bởi những cái đó. Đó, lúc nào cũng giữ trong lòng mình bản chất đạo không hề có cái đó. Chẳng gian người ta thêm lông thêm cánh cho nó đâu. Rồi cái gì mà lông cánh thì tự nó phải rụng rơi thôi. Dạ. Dạ mời Phật tử Lâm Đình.
Dạ con chào thầy ạ. Thầy ơi, con thì con ở Việt Nam, chắc là hôm nay là con đủ duyên lành để con gặp thầy. Thì con cũng muốn có một chút chuyện này là của riêng con, thì con cũng muốn hỏi thầy là con để con lấy xây dựng gia đình riêng ấy, thì đã được 12 năm rồi. Thì khoảng 11 năm nay là con mắc ở trầm cảm. Thì cũng rất là may mắn là con được nghe thầy đã trên YouTube suốt tốt ạ. Thì từ ngày đấy đến giờ thì nói chung là con nó cũng đỡ rất là nhiều. Thế nhưng mà thật sự như thầy là con cũng không biết là mình nên bây giờ làm thế nào để con có thể chú tâm và để có thể là học được Phật pháp, được làm như những gì thầy nói, và con không phải bận lòng đến những cái mà từ phía gia đình ấy, từ cả từ nội hay từ ngoại mà gây cho con. Thì con chỉ muốn xin thầy là thầy cho con lời khuyên là làm thế nào để cho cái cuộc sống của con là không nề với lại những lúc mà những cái từ phía gia đình mà gây ra cho con, như là cái sự thiếu quan tâm đến con từ nội hay từ ngoại đi thầy. Con nghĩa là con cảm nhận là từ phía ngoại đều quay, như là con và các con đều như là không hình bóng hết rồi. Thì con xin thầy cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn thầy ạ.
Thì ở trong Phật pháp á, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Ví dụ nó có hai loại quan tâm: quan tâm để thương yêu, và có đôi khi quan tâm để chỉ trích. Có nhiều khi người kia mình làm gì họ cũng nói hết, thì mình nói ủa sao chị quan tâm tôi dữ vậy, nhưng mà họ quan tâm đâu phải để khen tặng. Quan tâm để chỉ trích, quan tâm để mà gọi là khó dễ mình, cũng khổ. Thấy không? Rồi trường hợp đó là phải tìm cách đó để tu giải hóa cái đó. Rồi có những dạng quan tâm mà lúc nào cũng thương yêu chăm sóc, thì mình vướng vào cái trường hợp gì? Dính mắc, không thể, cũng khó mà đi xa hơn. Thì bây giờ á, người thân mình có thể là không phải quan, không phải là không, họ không có xô, không có chỉ, không có bày tỏ ra là cái sự quan tâm, nhưng mà cũng có thể là họ có thương mình nhưng họ không có bày tỏ thôi. Cũng đừng có bận lòng cái chuyện đó. Nhiều khi mình không được cái này thì mình có cái duyên là mình có nhiều thời gian để mình ứng dụng, mình tu tập hơn. Mà cũng đừng tách rời phải Phật pháp như thế này hay người thân như thế này. Mình hãy lấy Phật pháp ôm ấp được hết tất cả mọi tình huống trong cuộc sống. Quan tâm, không quan tâm hay là để chỉ trích, mình phải lấy Phật pháp ôm hết mọi tình huống đó, tùy theo nó đến với mình cái gì. Để chừng đó chúng ta mới chứng nhận, chứ chứng minh rằng cái giá trị của Phật pháp, cái sự mà gọi là mầu nhiệm của Phật pháp là giúp cho mình đã ôm ấp được mọi cái tình huống trong cuộc sống. Mình sống không thể rời đời mà sống, nhưng mà đời mà thiếu đạo thì đời sống nó sẽ rất là khổ. Nhưng mà nếu mà chúng ta rời đạo mà sống đời thì đạo để làm gì? Đạo mục đích là để cho đời. Như vậy thì cuộc đời này á, nó cần đem đạo đi sâu đi sát để ôm ấp tất cả những cái đó. Cho nên á, ví dụ như một cái túi ni lông là để đựng, thì đựng bất cứ một thứ gì, dù sạch dù dơ, thì mục đích của nó là trọn vẹn. Giá trị và mục đích của nó là để chứa đựng. Mà chúng ta đựng cái gì thì tùy mình. Phật pháp cũng như thế. Phật pháp cũng là giáo pháp mầu nhiệm để giúp chúng ta sống bằng mọi cái hoàn cảnh thuận hay nghịch, hay là không thuận không nghịch, vui hay buồn, hay không vui không buồn, thủy chung tất cả cũng là một cảm xúc. Thì bây giờ người ta đối xử thờ cũng là một cách đối xử, dồn dã cũng là một cách đối xử, tệ bạc cũng là một cách đối xử. Vậy thì cách đối xử nào cũng đều, nếu chúng ta không đủ tu tập cũng khổ hết. Mà hễ tệ bạc thì mình khổ, dồn dã thì chúng ta dính mắc, thờ ơ thì chúng ta lại buồn. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao bình thản? Thôi thì bây giờ miễn mình thấy được rằng á, mình có quan tâm gia đình, thấy gia đình mọi người đều khỏe vui và mình cũng không đến nỗi nào, đủ rồi. Đừng cái thật sự là mình ok mà mình đâu cần phải quan tâm đâu, mình khỏe mạnh bình thường, thì phải ứng dụng Phật pháp để chứng minh rằng mình vẫn quan tâm gia đình và thấy gia đình vui khỏe là được. Còn về phần mình không đến nỗi mà phải cần sự quan tâm một cách dồn dã của gia đình, thì cái sự mà không quan tâm của gia đình đó biết đâu lại là cái duyên để cho mình tiến bộ ở mặt khác hơn. Thử ra cái quan trọng là chúng ta nhận được vấn đề để rồi chúng ta đem Phật pháp chan hòa vào mọi tình huống đó để chúng ta có thể tu được trong mọi hoàn cảnh. Và đừng nghĩ rằng đời và làm sao ứng dụng lời thầy và khi gia đình không đối xử được với mình như vậy. Đó, ứng dụng là như thế nào, là khi gia đình đối xử như vậy mà mình đã ứng dụng xử sự như thế nào thì mới thấy được cái giá trị của Phật pháp. Chị chịu hiểu và nói không? Cho nên là nhớ là có ba tình huống nha: dồn dã, tệ bạc và thờ ơ. Thì cái nào cũng nó cũng có thể làm cho mình, nếu mà dồn dã quá thì mình cứ dính mắc vào cái dồn dã đó, bây giờ mình khó tu quá. Mà nếu mà người ta tệ bạc với mình thì mình buồn khổ quá, rồi cái người ta thờ ơ với mình thì mình lại hờn mát quá. Thành thử ra ba cái tình huống đối xử nó biến chúng ta thành ba cái cảm xúc mà không đưa mình đến cái sự tu tập. Và cái tu tập là bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta đều thuận theo cảnh đó mà chúng ta tu. Thuận mình tu theo thuận, nghịch mình tu theo nghịch, thờ ơ và những tu theo thờ. Mà được như vậy đó thì mình mới không bị cảnh nó lôi, tình cảm nó kéo. Thương cũng là một loại tình cảm, ghét cũng là một tình cảm, thờ ơ là một tình cảm. Mà cuộc đời này tất cả những cái đó nó chỉ là biến đổi. Thành thử ra đừng có cái tâm mình phải cho vững trước mọi vấn đề. Cái nào nó cũng là vô thường thôi, và cái nào cũng có thể thuận cho mình tu được. Pháp Hòa ví dụ á, Pháp Hòa không đi giảng ở xa như thường lệ, nhưng Pháp Hòa cũng đâu nghĩ chuyện giảng đâu, ở nhà vẫn làm được cái chuyện mình làm mà, phải không? Và trời mưa nó cũng có cái tác dụng của trời mưa, trời nắng nó cũng có tác dụng trời nắng. Cái tâm quan trọng là chúng ta đã nhìn mưa nắng như thế nào, tiếp nhận mưa nắng như thế nào. Còn người không tiếp nhận được thì ghét nắng thích mưa, hay là thích mưa hay là ghét mưa thích nắng. Rốt cuộc mình cứ bị cảnh nó lôi mà mình chưa trụ được cái tâm an định của mình, hiểu không? Cho nên á, Kinh Kim Cang mới dạy mình đó, mình phải sanh cái tâm mà không có chỗ trụ, tại chỗ trụ chỗ nào cũng khổ hết. Theo ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, hãy nên sanh một cái tâm mà không có chỗ nào để mình bám, nên là như vậy. Thương cũng vô thường, ghét cũng vô thường, nhạt nhẽo cũng là vô thường. Đã là vô thường thì tại sao khổ? Vì vậy cho nên người ta viết cái câu đã biết đời vô thường sao ta vẫn còn khổ. Cho nên cái nào cũng là cái duyên để mình tu hết. Được như vậy đó, cái đó gọi là duyên giác, cái duyên giúp cho mình giác ngộ. Nếu mà gia đình mà không quan tâm thì mình vẫn có thời gian của mình để mình làm việc của mình. Nhưng mà cái quan trọng là mình đã đối xử như thế nào với sự không quan tâm đó, rồi mình có đối xử buồn khổ không? Đi nghĩ đơn giản đi, thôi thứ nhất mình không có đau bệnh gì hết để cần sự quan tâm. Thứ hai là mình thấy cha mẹ anh em mọi người ai cũng có hoàn cảnh hết, cũng không cần phải bận lòng chi, mình ok hết. nghĩ đơn giản cái tự nhiên sự việc nó nhẹ ra. Và chừng đó mình mới thấy được rằng cái Phật Pháp nó màu nhiệm ở cái chỗ là chúng ta biết đem cái tâm của chúng ta ôm ấp tất cả mọi tình huống để chúng ta làm êm dịu được tất cả.
Con cảm ơn thầy ạ.
Mời chú Hoàng.
Dạ xin chào thầy, thầy nghe không thầy?
Dạ.
Dạ con tên Hoàng ở Houston đó thầy.
Dạ,
hôm nay con muốn thỉnh mấy cái kinh Pháp Hoa, mà con thích học cái đọc mấy cái hard copy hơn là con online, nhưng mà nếu mà order Amazon nó tặng là sách mới không, mà sách mới nó in con không thích bằng cái sách cũ. Sách cũ mà mấy cái edition ở mấy cái chùa ở đây, ở bên kia, ở bên giống như bên California hay là bên Houston rồi đó, thì đọc thì dễ hiểu. Còn mấy cái kinh mới đọc con thấy nó làm sao đâu, giống như bị sửa đổi nhiều quá. Mà bây giờ muốn order sách mà trên Amazon thì thấy có good để order, con thấy nó bán nhiều lắm, người ta return cũng nhiều lắm. Mà muốn kiếm mấy kinh cũ mà order trên online mà in ra thì nó phiền quá phiền. Thế đó là một cái trở ngại mà đọc trên PDF mà trên ấy thì nó đau mắt cũng khó chịu. Con thích mấy cái hard copy dữ lắm mà không biết kiếm ở đâu. Lợi chùa thì người ta cũng giới hạn mà ấy cũng khó thỉnh, mùa này giờ cũng khó thỉnh lắm.
Chú muốn thỉnh kinh gì?
Thì kinh Pháp Hoa đó mà cũng bự lắm, mà con thấy nó bán trên Amazon, con định order mà thấy nó mới in này. Thấy không hay, thấy người ta return nhiều quá, con không biết làm sao, ôi là mất công return. Với câu hỏi thứ hai của con là về thiền. Con đọc trên ấy, mình đọc thiền là thiền của mình là thiền cơ bản. Nhưng mà con thấy nói là mở mấy cái chakra, như mấy cái luân xa gì đó mà ngồi thiền mở. Rồi lớn mơ bị ma nhập, phải gì cái gì mà ma nó theo, nó ám gì đó, đủ thứ hết. Thì thấy nó cũng hơi lung tung, mà mới bắt đầu tập tu mà thấy nó mình mong quá, đi tới nó phiền phức quá. Nếu mà học bình thường thiền của mình á, theo mà con học của ông thầy sư ông dạ chỗ làng mai á, thì con cũng theo cái đó con đọc. Nhưng mà con lên cho nên con research nữa thì nó có mấy cái chakra, mấy cái luân xa, mấy cái đồ rồi cũng là thiền mà, rồi không biết cái nào trúng cái nào chặt, không biết đi hướng nào nữa thầy. Giờ cũng giống như con bị lost nữa, xin thầy giúp ý kiến giùm. Rồi nào là tứ niệm xứ, nào là đủ thứ hết trơn. Dạ cảm ơn thầy nhiều lắm rồi. Giờ đang giống như là đứa con mà đi bị lost vậy đó. Đang đi giữa khu rừng không biết cái hướng nào lại. Rồi bên mặt tâm cũng ngồi thiền, ngồi rên rỉ tùm lum hết trơn. Phiền quá.
Cái lost này là tại vì mình lost chứ không phải tại việc nó lost. Mình đang đi bên này mình xỉa bên kia, rồi đang đi bên này mình sọt bên nọ, để rồi lúc cuộc mình mênh mông. Bây giờ Pháp Hòa nói chú nghe vậy nè, cái Houston nó rộng lắm, nhưng mà chú muốn đi đường nào á, chú muốn tới nhà ai thì chú chỉ chọn một con đường chú đi thôi, chứ chú không thể cứ đi rùng rung ở trong Houston chẳng tới đâu, đúng không?
Yeah.
Thì cuộc sống thì cũng vậy, giáo pháp cũng vậy, nó mênh mông lắm, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta làm cái gì. Bây giờ chúng ta ngồi thiền phải không? Chú thích thiền thì chú nên theo những cái thiền căn bản trước. Và cái quyển kinh mà phải nói là gối đầu giường cho tất cả pháp tu tập là cuốn kinh Tứ Niệm Xứ. Không? Còn cái chuyện mở luân xa hay là mở luân xa, mấy cái đó không phải của đạo Phật, đừng quan tâm. Cái đó không phải của đạo Phật, đừng bận tâm. Cũng đừng không cần phải phê bình, lên án, chỉ trích gì hết. Chỉ xác định một điều rằng cái này không phải của Phật giáo. Ai muốn tu tập theo Phật giáo thì không theo. Còn người nào muốn theo thì đó là quý vị theo. Nhưng đừng làm cái đó của Đạo Phật. Thế thôi. À, còn muốn tu thiền theo Đạo Phật thì mình phải theo cái pháp thiền căn bản và từ những bậc thiền sư của chúng ta dạy đạo. Như là sư ông Làng Mai, như là sư ông Trúc Lâm, những bậc mà hay là những như là Hòa Thượng Kim Triệu hay là Ngài Viên Minh vân vân. Tất cả những vị tôn đức đều dạy mình pháp tu thiền đúng chính thống của Phật giáo. Hiểu biết không? Riêng Hòa Thượng Trúc Lâm thì Ngài phối hợp trong đó có cả thiền của tổ sư, tức là thiền Trung Hoa. Còn các vị mà khác thì phần lớn là chuyên về cái thiền căn bản tứ niệm xứ của Đức Phật. Và cuốn tứ niệm xứ là cuốn kinh gọi là, phải nói là tất cả người tu thiền nào muốn nghiên cứu thiền tập là phải nghiên cứu về quyển đó. Thì chú có thể mua tiền cái quyển sách đó chú đọc, gọi là chú giải kinh tứ niệm xứ đó của Hòa Thượng Làng Mai. Ngoài ra quyển kinh Pháp Hoa đó, thật ra đó thì kinh Pháp Hoa chỉ có cổ Việt Nam mình cũng có vài bản dịch, nhưng mà cái bản dịch mà phổ thông nhất, được chấp nhận nhiều nhất, tụng kinh mà hầu như có thể đó là phần lớn các chùa có, là bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh. Và không có khác nhiều đâu, chỉ có điều á là bản đó in vào cái thời điểm nào mà cái chữ nó có thay đổi, chứ không có thay đổi những cái khác. Ví dụ như là giữa chữ cúng giàn và cúng giường, người miền Nam thì thường đọc là cúng giường, miền Bắc hay đọc là cúng giàn. Hay là tỷ kheo, có khi có bản để là tỷ kheo. Những cái chữ nó là cái chữ phiên âm, nó không có quan trọng. Cái nội dung kinh không thay đổi, chứ không phải là tại in mới bây giờ người ta đổi nội dung, không có. Chỉ có thay đổi những chữ in trong đó thôi, những cái chữ mà theo miền đó, ta kêu theo miền thôi, chứ không có khác. Ví dụ mình đọc là bổn sư thì người miền Bắc đọc là bản sư. Theo mình kêu là thụ giới là ngoài Bắc, ở trong này mình kêu là thọ giới, vậy thôi. Chứ không có thay đổi nội dung, chỉ có những chữ trong đó thay đổi theo miền. Đó là một việc. Còn riêng ví dụ như chú thích quyển kinh Pháp Hoa thì chú có thể gửi địa chỉ, chùa cũng có thể gửi biếu cho một quyển kinh Pháp Hoa. Chú không cần có order trên Amazon.
Cảm ơn thầy nhiều. Học tứ niệm xứ là không biết gì nữa.
Thì bây giờ thật sự ra như hồi nãy có vừa có giới thiệu lúc đầu, câu hỏi đầu tiên đó, thiền á là mình có khả năng quán thân, quán cảm thọ, quán tâm và quán các pháp, thân thọ tâm pháp. Mà nội một cái việc đó thôi là cả một cuộc đời của chúng ta. Có lúc nào chúng ta không sống với thân, với thọ, với tâm, với pháp đâu. Mà lúc nào chúng ta cũng ý thức rất rõ ở thân, ở cảm thọ, ở tâm thức của mình, ở các pháp xung quanh mình là thiền chứ gì đâu. Thành thử ra khi mà chúng ta ý thức rất rõ là tự cái tuệ nó mở rồi mà không cần bất cứ thứ mở nào khác, mà mình tự mở tuệ cho mình, mà chỉ có khi nào chúng ta mở được cái tuệ nó mới rốt ráo. Còn mở cái nào mà người khác mở cho mình, họ ghét họ đóng là mình cũng chết. Mà nếu như mà mình mờ nhờ người khác mở mà không tự mình mở thì mình không biết cách đâu. Mình biết cách mở thì mình sẽ biết cách đâu. Nhưng mà Phật giáo mở cái gì không bằng mở tâm, không bằng mở trí. Mà tâm trí mà được mở thì không có cái gì mình bị bế hết. Cho nên chẳng cần phải mở gì khác ngoài mở được cái tuệ giác của mình.
Cảm ơn thầy nhiều lắm mà thầy.
Rồi, mời Vương Hoa. Rồi, Mô Phật mừng.
Dạ thầy, nghe con nói không thầy?
Dạ, nghe tiếng của mừng quá.
Dạ, Mô Phật, con bạch, con có một sự việc con muốn bạch với thầy. Con đang ở Việt Nam. Thưa thầy, như con cũng thỉnh thoảng con có đi chùa á thầy, nhưng mà con có nghe một cái chị bạn quen với con á, có nói là ví dụ hồi trước đi á, chỉ là chỉ hay đi những cái chùa mà nghèo á thầy, mà chị nói với con á là từ ngày chị biết được á thì là chị không có đi chùa nghèo nữa, chỉ đi những cái chùa mà giàu á để hưởng được cái phước báo á thầy. Vậy có phải đúng không thầy? Dạ, con không hiểu nên con hỏi thầy có phải đúng như vậy không? Điều thứ hai á, con muốn hỏi thầy luôn để thầy giải thích luôn lượt luôn cho thầy để khỏi mất thời gian. Điều thứ hai á là chỉ nói với con á là ví dụ như là mình đi mà đến chùa mình đảnh lễ những vị bậc cao tăng á thầy, giống như là đại lão hòa thượng rồi vậy đó, thì một vị như vậy mình được đảnh lễ ngài á thì giống như là mình tạo một cái phước, một cái phước giống như mình giúp đỡ còn hơn 100 người, 100 người nghèo, mình hưởng được cái phước báo gì đó. mà con không có hiểu cái điều này thầy ơi, con không biết chị nói gì có đúng hay không. Mà chị thì chị đi chùa nhiều hơn con, chị hay làm từ thiện này kia lắm. Con nhờ thầy vấn đáp giùm con.
Xin thưa là dù mình đi chùa mấy mươi năm,
dạ,
mình làm bao nhiêu việc cũng không có nghĩa là mình hiểu đúng chánh pháp. À, nếu chúng ta đọc, chúng ta là chúng ta tiếp cận mà những cái điều chúng ta tiếp cận nó không có mang lại cái tính thiết thực thì nó cũng không phải là cái điều mà chúng ta khuyến khích hay là chúng ta hiểu đúng. Khi chúng ta đảnh lễ một vị tôn túc, dĩ nhiên chúng ta có phước rồi, nhưng mà không có phải là cái phước mà mình nói ghê gớm gì hết á, thấy không? Phước này là gì? Không phải là phước của ai mà phước của mình được đảnh lễ một bậc chân tu đạo đức. Nhưng ngược lại, nếu một người mới tu mình đảnh lễ họ có phước không? Mình vẫn có phước. Tại sao? Trước hết là mình bỏ được cái bản ngã không phân biệt mới hay cũ, mà người ta có tu là có hơn mình rồi. Điều thứ hai, sự đảnh lễ đó của mình vừa được cái phước cho mình mà vừa là sự khuyến tấn cho vị đó ráng tu, vì các vị đó nhận một lễ của bá tánh của thí chủ là người đó phải ráng tu tập để xứng đáng với cái lễ đó. Cũng giống như chúng ta đi chùa, chúng ta gặp một thầy trẻ, chúng ta nói dạ thưa, chào thầy xin con, thì cái xin con đó cái người thầy kia không hề tổn phước gì hết, mà mình đang làm một cái việc là khuyến tấn thầy đó ráng tu để được như cái lời, cái sự tôn kính của mình. Đó là mình được cái mình giúp cho vị đó tu chứ không sao đâu. Có hiểu ý không? Còn cái việc mà mình đi chùa nghèo chùa giàu, mình đi chùa giàu để được ké cái phước của giàu, mình đi chùa nghèo mình không được ké, cái đó không có đúng, hoàn toàn không có đúng gì với chân lý đó, phải không? Thật sự á, chùa không có, cái chùa là không có giàu nghèo, mà mình hay bị Phật tử mà mình còn mang những cái từ ngữ đó chúng ta nói thì chúng ta chưa phải là một Phật tử hiểu biết. Một Phật tử chân chánh là không nên nói những cái từ chùa nghèo và chùa giàu. Quá ra đó, mình đi chùa mà mình đem tâm phân biệt, chẳng qua là gì? Cái phước báo của mỗi thầy trụ trì, cái cơ duyên của việc trụ trì đó đối với chúng sanh. Và ví dụ như cái ngôi chùa kia, họ làm được rất nhiều việc Phật sự, thì họ xây dựng là theo cái nhu cầu, họ là xây dựng theo cái nhu cầu Phật sự. Chứ còn ai biết được, ví dụ bây giờ cái chùa đó mình thấy nghèo đi, mình mang cái mình cúng rất là nhiều, nhưng mà tại vì họ không có nhu cầu cho nên họ không xây dựng, thì nhiều khi mình thấy họ vậy chứ họ cũng có khả năng. Nhưng mà thật ra Phật tử thì chúng ta không nên dùng cái từ chùa nghèo chùa giàu để chúng ta luôn luôn đi chùa mà bị hai cái từ đó nó chi phối mình, để nó cũng chưa đúng cái tình hình, phải không? Mà chúng ta mình đi chùa là thuận cái duyên thôi. Ví dụ bây giờ nhà mình á, sát cái chùa đó rất là thuận lợi cho mình, mà ở cái nơi ngôi chùa đó là có cái sự hướng dẫn tu tập, dù cái chùa đó nó lập sụp nhưng mà mình vào trong đó mình có an lạc thì cái chùa đó vẫn tốt.
Dạ.
Mà ngược lại nếu cái chùa kia quá ư là lớn lao nguy trang, gọi là hoành tráng, nhưng mà ở nơi đó không có sự tu tập, không có gì hết, thì mình chỉ tới lễ Phật rồi mình về, nhưng mà sự học hỏi tu tập không có.
Dạ.
Thành thử ra ở cái vấn đề không phải là mình đừng có nhìn vào cái hình tướng, mà chúng ta nhiều khi ở trong một cái nơi đó mà lại có những bậc tu tập. Nhưng mà rồi những cái ngôi chùa lớn mà người ta xây không phải người ta ham, mà chẳng qua là sự nhu cầu. Đây không phải nói theo cái và hơn nữa, ví dụ như nó có lớn đi nữa thì chỉ là cái hình thức thôi. Cho nên Phật tử,
Phật,
mình là Phật tử thuần thành đi chùa rồi thì chúng ta nên giảm cái từ ngữ chùa nghèo chứ chùa giàu đi. Tự nhiên mình
thấy, dạ, Phật,
nó không có hay. Phật tử mình
con, Dạ mô Phật, thầy con nghe con cũng thấy sai sai thầy ơi, mà con muốn hỏi thầy để thầy vấn đáp cho con rõ hơn.
Ví dụ quý vị biết không, mỗi một vị thầy á đều có cái hạnh, đều có cái phước báo làm đạo khác nhau. Có những thầy á có phước báo ở mặt xây dựng, có những thầy có phước báo ở mặt thuyết pháp giảng kinh, có những thầy có phước báo ở mặt từ thiện xã hội. Thì nhờ các thầy đó, mỗi người có một phước báo riêng và đóng góp vào cái ngôi nhà chung là đạo Phật. Cho nên đạo Phật luôn có đầy đủ những cái bộ phận từ thiện, giảng kinh, thuyết pháp, tụng niệm, dịch kinh, viết sách, ai ai cũng đóng góp cái công đức của mình. Và từ đó làm cho cái ngôi nhà Phật pháp hưng thịnh. Mình nhìn vào một cái chùa lớn á, hay là cái đó cũng chưa chắc là cái đó gọi là cái hưng thịnh của đạo Phật. Không? Cái hưng thịnh của đạo Phật á là tăng ni, các vị xuất gia có tu tập theo lời Phật, có thương tín đồ, có thương đệ Phật tử, tận tâm tận lực hướng dẫn Phật tử, rồi những Phật tử á hết lòng tu tập, chuyển hóa khổ đau, giảm bớt thị phi ganh tị khi đi vào chùa, thì đạo Phật mới hưng thịnh. Còn nếu như tới rất là đông mà để chẳng qua là súng lại là thị phi tốt xấu thì cái đó nó không phải nó thịnh của đạo Phật đâu, mà đó là cái nguy cơ, đó là cái suy đồi đó. Nếu mình chỉ đi cho thật đông mà vô đó chỉ súng lại nói chuyện thị phi không, người tốt người xấu không, khoe của khoe đồ không, cái đó không phải là cái thịnh của đạo Phật. Rồi cái rất là đông cũng chưa chắc là thịnh. Đông mà làm gì? Cũng giống như một ngôi nhà đông con mà trên dưới đồng lòng thì cái đông đó nó mới có lợi. Còn nếu đông con mà cha mẹ chưa chết nữa mà đâu nó giành tài sản, nó ấu đả với nhau thì lúc đó cha mẹ rất là đau khổ. Cho nên hưng thịnh của đạo Phật hay không là ở hai chúng đệ tử xuất gia và tại gia. Xuất gia thì làm đúng bổn phận của mình, trên cầu Phật đạo, dưới hóa chúng sanh. Tại gia thì làm đúng bổn phận của mình là tu tập theo chánh pháp, phụng sự cho Tam Bảo. Thế người nào cũng có bổn phận của mình. Việc của người xuất gia là duy trì, là giữ gìn ngôi Tam Bảo, phát triển Phật pháp bằng cách là giảng kinh, thuyết pháp, hướng dẫn tín đồ. Còn để bổn phận của người cư sĩ là học hỏi giáo lý và phụng sự Tam Bảo. Thì cả hai phối hợp, các thầy là người duy trì, Phật tử là người hộ trì, phải hộ mới có hoàn cảnh để duy trì. Thành tựu ra đạo Phật có hưng thịnh, có tồn tại không là tùy vào hai chúng đệ tử xuất gia và tại gia, và người nào cũng làm đúng cái bổn phận của mình. Đó, ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ là Phật tử đi chùa mà cứ so sánh mấy cái chuyện đó không, thì quý vị nghĩ cuối cùng mình chỉ có một cái đạo Phật rỗng mà không có được cái nội dung. Thì quý cô cố gắng nha.
Dạ mô Phật.
Dạ.
Dạ. Có xin lỗi.
Mời Galaxy trở lại.
Dạ thầy, thầy nghe con nói không thầy?
Dạ rồi, nghe rồi.
Dạ mô Phật. Dạ con là Chánh Duy, pháp danh Chánh Duy, con ở Florida. Gia đình con thì tu quy được 3 năm rồi. Thì hồi vừa mới cái dịch này thì con bị thất nghiệp đó thầy. Thì con bị thất nghiệp 6 tháng, con đã có một cái duyên là được sư phụ con dạy ngồi thiền. Thì con có ngồi thiền được 6 tháng. Thì 6 tháng thì rất là an lạc, nhưng mà từ ngày con đi làm được 5 tuần trở lại đây thì cái thời khóa con ngồi thiền nó không còn được như xưa nữa. Thành ra cái tâm từ từ mình, mỗi lần cái tập khí con nó nổi lên thì mình nhìn mình biết, nhưng mà có những cái giống như là mình biết đó nhưng mà mình vẫn còn cái tập khí nó nặng đó thầy. Ví dụ như cái câu đó mình không nên nói mà mình cũng nói rồi mình mới nhận ra được. Thì con có may mắn là con gặp rất là nhiều nhiều thầy, cũng là những thầy lớn lắm, con có học rất là nhiều người. Thì con có biết là mình phải để ý tới cái hơi bụng trong lúc mà mình đang làm việc nói chuyện, và mình luôn luôn thiền trong cái lúc mình đang làm mọi thứ, thì con thấy là nó thay đổi nhiều, và con cũng có biết cách giữ chánh niệm, nhưng mà nói chung là cái thời khóa thiền thì con không có thiền được nhiều. Thì bây giờ chỉ buổi sáng là con ngủ dậy 5 giờ là con ngồi thiền, sau đó một tiếng ngồi xong là con đi làm. Còn buổi tối thì không ngồi thiền được. Thì nói chung là theo thầy thì như vậy con có đúng cái cách không, hay là có cái phương pháp nào để mà mình để tại vì với lại một cái nữa là con thấy cái bản ngã của mình nó rất là vi tế, càng tu nhiều càng thiền nhiều cái bản ngã mình nó sẽ là một cái vi tế rất là lớn, và cái chữ vô ngã là vì cái chỗ này, thì con mong thầy giúp con vấn đề này. Dạ.
Như hồi nãy mình nói cái vấn đề tu thiền là mình quán thân, quán cảm thọ, quán tâm. Thì nếu như chú tu thiền mà chú đã có được một cái sức lực của định tĩnh để thấy là cái tâm mình nó bắt đầu nó vượt được cái này thì nó lại tăng cái tầng khác. Ví dụ như mình vượt được cái sân si, nhưng mà coi chừng mình vướng vào cái ngã là tôi là người thắng sân si. Hay là bây giờ mình ngồi thiền một ngày được 3 tiếng thì bắt đầu mình tự hào là mình ngồi được 3 tiếng. Thì bắt đầu mình lại vướng vào cái ngã mạn là tôi ngồi một lần tới 3 tiếng và chưa chắc mấy ông thầy ngồi được như tôi. Ví dụ vậy đó, hay là người cư sĩ kia thế này. Trong cái điểm nó tầm lặng lắm, nó vi tế. Cho nên á, Đức Phật dạy á, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, nếu như mà chúng ta chưa phải là những bậc chứng thánh, chúng ta chớ tin cái tâm mình. Huống chi chú, thật ra chú có gì một ngày chú ngồi có đủ 5 tiếng thì đối với pháp tu chú còn mới mẻ lắm, mới có 6 tháng hay 7 tháng hay 5 gì đây. Thì mình biết rằng nhưng mà mình được một cái cơ duyên rất lớn, đó là mình hợp với pháp tu, cho nên nó thăng tiến mình rất lớn. Có những người ta tu nhiều năm nhưng mà vẫn chưa đạt tới như chú làm. Vậy thì chú nhận định đây là cái cơ duyên của mình với cái pháp tu. Cũng giống như cái người mà giỏi toán là học rất mau, còn người giỏi anh văn thì học rất giỏi vậy đó. Thì mình nhớ là nhận định cái đó chẳng qua là cơ duyên của mình với pháp tu, chứ không phải là mình đạt tới cái tầng đó. Và vì vậy mà trong Bồ Tát Giới cũng nói người cư sĩ tại gia đó, tu mà chứng quả đó, tột cùng là chứng tới quả tam quả thôi, A-la-hàm thôi, chứ chứng A-la chưa. Người tại gia không thể chứng A-la-hán. Tại sao? Tại vì chứng A-la-hán là phải dứt sạch lậu hoặc. Mà chúng ta còn ngoài đời thì vợ con tiền của tiền này làm sao mà giúp phiền não chứng A-la-hán. Cho nên cao lắm là tới A-la-hàm thôi. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ có chia sẻ là tốt lắm rồi, chú nhận ra những cái đó là tốt, thấy không? Nên làm sao mình nhận diện tất cả những cái gì nó sinh khởi, nhận diện và đừng để nó nhận diện thôi, nhưng đừng bám nó. Ví dụ như chú mà chú vô định đó, chú ngồi thiền mà cái định của chú rất là lâu, chú không bị chi phối, thầm mừng nhận diện mà không cho là cái đó là cái vấn đề. Cho đôi khi á chúng ta bị nó lừa gạt, thấy không? Bị cái tưởng của mình á, trong ngũ uẩn á, nó có một cái tưởng, tưởng là mình đã được thạc đạt thiền. Vì cái người tưởng như vậy cho nên bắt đầu đi ra ngoài nói tôi là người chứng đạo, mà nói như vậy là phạm vào cái giới thứ tư là đại vọng ngữ, là chưa chứng mà cho mình chứng. Chẳng qua đó là cái lầm nhận thôi chứ không phải là sự thật, cho nên mình để ý cái đó. Còn trên phương diện mình là cư sĩ đã đi làm á, chứ chú cứ tu tập như thế nào mà cái hoàn cảnh, cái thời gian mình cho phép. Và dù chú không có thời khóa như xưa, thời khóa chú có thể nó on off, nhưng mà vẫn là thời khóa. Bên cạnh đó, hàng ngày chú đi làm, chú vẫn nhìn rõ mọi cái tâm hành của mình nó biến khởi trong làm việc, là tu rồi đó, là thiền rồi đó. Bây giờ là mình sẽ thấy thiền tràn khắp mọi nơi mà không phải chỉ ở tọa cụ bồ đoàn. Nhưng mà mình cảm ơn cái thời gian mình ngồi tọa cụ bồ đoàn, chính nhờ cái giây phút mình ngồi đó mà hôm nay đủ năng lực để mình đem thiền ra khắp ở trong cái đời sống của mình. Nhưng mà
dạ. Con cảm ơn thầy. Dạ, thật sự là con
chú nói đi. Dạ
dạ, con giống như thầy nói vậy đó. con thiền được một thời gian thì con thấy cái tâm của mình nó vi tế lắm, và cái định đó nó cũng không phải là định, nó là do mình nghĩ mình định thôi. Thì sau đó thì con phát hiện ra được là cái bản ngã của mình nó nguy hiểm lắm. Thì sau đó con bắt đầu con canh cái bản ngã con, là giống như con rắn vô nhà mình, mình nhìn thấy con rắn mình đừng có đụng nó cắn mình thầy ơi. Dạ. Thì bây giờ con cứ nhắc cái tâm con hoài như vậy đó, nó nguy hiểm lắm, mà bây giờ con nhìn thấy rồi thành ra con rất là sợ. Và nhưng mà mình càng mình khoái là sợ nó mà mình chỉ nhìn nó thôi. Nhưng mà có những lúc ví dụ như con nói cái câu đó đúng ra là mình biết mình không nên nói, nhưng mà nó đã nói ra rồi mình mới nhìn ra được. Thì bây giờ chỉ những vấn đề đó là con biết thôi, nhưng mà mình chỉ nhìn thôi, từ từ có thể thời gian nó sẽ thay đổi thầy. Dạ. Dạ.
Phật dạy trong kinh đó có hai hạng người quý. Một á là không làm lỗi, hai á là lỗi mà mình thấy. Chỉ sợ á chú bị cao ngạo đến mức là lỗi mà cũng không nhận, cái đó nguy hiểm vô cùng. Và bây giờ dạ. Chú được một cái, chú nhận ra một cái positive ở đây chú á, là mình có ngã, biết có ngã. Có nhiều người người ta có ngã mà người ta không nhận luôn, hay là có lỗi mà cũng không nhận, thì cái ngã nó, cái này gọi là gì, mạng quá mạng rồi. Ngã mạng nó có 7 loại. À, có những cái loại mà chúng ta lỗi mà không nhận lỗi, cái này thì quá ư. Thật sự ra mừng cho chú nếu mà mình đạt tới cái chỗ. Nhưng mà nhớ tức cái chữ đạt không, mà nói đây đó là mình tạm thời mình gá vào đó, mình visit nó được chú, nó chưa phải là cảnh giới mình tới, hoặc là mình phải làm sao mình trụ vào cái đó, cái chỗ thiền đó nữa, chứ không phải. Cho nên có nhiều người á, người ta bị dễ bị loạn tưởng và bị tâm thần á, là vì họ có đạt được chút đó, họ nhảy tới chút đó, cái họ cho họ là cái người đã đạt tới cái mức tối thượng, rồi họ ra họ khoe khoang thế này thế kia, cho nên lâu ngày nó thành ra một cái bệnh. Và vì vậy mà chính vì chúng ta tu thiền mà chúng ta không biết á, cho nên người ta sợ, cho nó thôi tu thiền riết khùng đó. Có nhiều người ta nó không dám tu thiền riết khùng riết điên đó, là tại vì những vị đó sợ Phật, thích Phật sợ ma, cho nên thấy một cái hình ảnh Phật thì phát mừng quá khùng, đúng không? Thật ra nhà Phật á, thì không bao giờ có cái từ tẩu hỏa nhập ma, Phật giáo không có từ đó. Cái từ tẩu hỏa nhập ma là từ của Kim Dung, từ của Kim Hiệp, đúng không, chứ không phải là từ của Phật giáo. Nhưng mà giờ bây giờ người ta cũng nói riết nó thành ra cái từ tẩu hỏa nhập ma chứ gì đó. Nhưng mà tại vì á, mình bị vọng tâm lôi kéo, thấy không? Yeah. Mình bị những cái biến tướng chứng không chứng gì nó nhận nó lôi mình, cho nên đừng có đặt vấn đề gì hết. Hôm nay tôi biết tôi đang giận, tôi biết tôi đang buồn, và tôi đang tha thứ được. Mình nhận diện, cái Phật giáo á, trong các vị tu thiền gọi là gì? Nhận diện đơn thuần. Sao là nhận diện như vậy? Phải không? Giận cũng là một pháp, tịnh an cũng là một pháp, thân thọ tâm pháp đó. Thấy không? Thì nhớ là tất cả những hiện tượng đều là một pháp, mà nhận cái pháp đó là vậy thôi. Đừng có cho nó là ta đạt rồi đó, cao rồi đó, thì mình dễ rớt lắm. Nhận diện đơn thuần thôi.
Dạ, trong cái biết, chỉ có biết thôi phải không thầy?
Dạ.
Dạ. Thì lúc vợ chồng con mới đi quy y á, vợ chồng con chưa có con, thì sư phụ con có hỏi có muốn có con không? Thì vợ chồng con nói có, sư phụ chỉ nói là về tụng chú Đại Bi rồi đi phóng sanh. Vợ chồng con có nghe theo thầy, thì làm đúng một năm thì có một đứa con rất là tuyệt vời. Dạ. Và đứa con của con thì đi chùa từ nhỏ, năm nay là đã được gần 2 tuổi rồi. Thì bà xã con thì chưa có thiền được, bà xã con chỉ tụng chú Đại Bi thôi. Thì con thì hợp với thiền. Thì nói chung là bây giờ con cũng đang thu xếp, để con cũng đang mướn nhà thôi, chứ đang ở khách sạn thầy à, và cũng đang mướn nhà, tại vì tụi con mới chuyển chỗ ở theo cái công việc làm của con ấy mà. Thì bây giờ tương lai là con phải thu xếp cái chỗ để mà cho con với vợ con tu học. Thì vợ con chỉ tụng chú Đại Bi được thôi, chứ chưa có thiền. Thì con chắc cũng phải thiền. Dạ.
Đâu có sao.
Dạ, nhưng mà con chắc con phải thiền định song tu với vợ con, chứ con thiền mà vợ con lại tụng chú Đại Bi thì chắc con phải hay chồng tu chung với nhau thì nó mới hợp. Dạ, thì con cũng may mắn. Dạ, thì vợ con thì chưa có thiền được. Dạ, nên con cũng ráng, nhưng mà thì con cũng tụng chú Đại Bi với vợ con thôi, chứ không có sao thầy. Dạ, nhưng mà con rất là may mắn. Dạ, con
Nếu mà mình tu tập á, mình tu tập mà mình trong cái nỗ lực tự tu, nhưng mà trong cái thế giới hiện tại, thế đời này chúng ta cũng phải cần có một chút tha lực, tức là nhờ cái sự gia trì của chư Phật. Cho nên có thêm thời kinh, một thời sám hối cũng là tốt chứ không sao. Để chi? Để nó bào mòn bớt những cái ngã nào mà chúng ta dấp phải, những cái mạng nào mà chúng ta dấp phải, nó điều trợ duyên cho sự tu hành của mình. Tốt lắm.
Còn một điều nữa là tụi con thấy những cái điều nhiệm màu từ chú Đại Bi khi tụi con tụng một năm mấy trời, và đứa con của con tuyệt vời lắm thầy. Nhưng mà có nhiều người thì nói là chú Đại Bi chỉ là một phương pháp thiền, nhưng mà theo cái cuộc sống tụi con thì con thấy cái chú Đại Bi phải nói là rất là màu nhiệm. Thì con cũng không hiểu được, nhưng mà con thấy chú Đại Bi thấy ai tu nấy đắc á thầy, người nào tu mới cảm nhận được thôi. Thì tụi con thấy bây giờ tụi con tinh tấn lắm, tại vì tu rồi mới hiểu là mình là tinh tấn lắm thầy. Dạ.
Nói chung là mỗi người á, người ta có đến với một cái pháp tu một cách khác nhau. Thì thôi thì bây giờ á, cái điều đó mình không có áp đặt được ai, mà tội mỗi người cảm nhận cái phần đó. Miễn dạ. Sao người đó vẫn giữ được cái đó là quý rồi. Ví dụ như người ta nghĩ đó là một pháp tu cũng tốt, người ta nghĩ đó là sự mầu nhiệm cũng không sao. Miễn làm sao mà mình cái nào chúng ta cũng biết cũng là một phương tiện đưa mình tới chỗ cố gắng hết.
Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, con xin chào thầy. Dạ.
Thôi, cảm ơn đại chúng nha. Thời gian cũng đã hết rồi. À, ai nữa?
Thầy ơi, con có thể hỏi một câu không thầy?
Thôi rồi, câu cuối cùng nha.
Dạ, không, con của con á, tên Angel Tran, không có biết tiếng Việt, nhưng mà coi được thầy trên YouTube, tự em đi tìm thầy đó, mà coi được mấy lần rồi, mà rất là thích, muốn giống như interesting about
em đi tu, muốn dạ. Đi tu á thầy này.
Nhưng mà rất là thích thầy Pháp Hòa. Cái này là lần đầu tiên được vô cái nick này, tại giờ nhờ sư cô nè. Cho nên là mừng lắm, mà nãy giờ em không có hiểu nói thầy Pháp Hòa nói gì, con không hiểu. Yeah, em được năm nay được 7 tuổi mà chỉ có hiểu tiếng Anh thôi thầy.
Hello Andrew.
Andrew kìa, đó thầy nói kìa.
How are you?
Good.
Good.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.
I know that even you don't understand what I share, but you are very patient. You are here with us. Just look at you, is happy enough. Thank you.
Okay.
Yeah, thầy.
What state are you
living?
Em sống ở tiểu bang nào?
Dạ, tụi con sống ở bên Mỹ, tiểu bang North Carolina.
North Carolina, ở Charlotte?
In Raleigh.
Okay, Raleigh, cũng vòng vòng đâu đó.
Dạ.
Rồi, sẽ có cái chance mình gặp nhau.
Dạ. Nhưng mà con muốn hỏi là chừng nào em có thể có cơ hội để qua học một lớp với thầy hả thầy ha?
Thì khi nào cô Vi cho đi là ok rồi. Thì cô Vi cho đi.
Dạ. Ok. So you want to talk to thầy before you say goodbye? Because thầy going to turn off light. Con nói chuyện với thầy đi. What are you thinking?
Con nhìn thầy.
I want to learn how to read.
You look at thầy. Làm sao tụng kinh đó thầy, tại nhưng mà con đâu biết tiếng Việt, nó muốn học tiếng Việt để tụng kinh.
Dạ. You can read English.
Yeah. And hôm qua mẹ con mới mất là bà ngoại mới mất á. Cho nên là tụi con từ North Carolina nè, bay về Cali. Dạ, mẹ con mới mất hôm qua. Mà mấy đêm nay cứ cũng nghe thầy dữ. Dạ.
Chia buồn với gia đình.
Dạ, cảm ơn thầy.
Thầy xin toàn thể đại chúng ta cùng hồi hướng. Cảm ơn đại chúng rất nhiều đã tham dự buổi chia sẻ chiều hôm nay. Dạ, và chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.
Chúc đại chúng an vui, gặp lại đại chúng.
Thank you.